Hôm nay là ngày thứ ba, cũng là ngày cuối trong ba ngày pháp hội đầu tiên, pháp hội Địa Tạng năm Ất Tỵ 2025 của đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam chúng ta. Buổi pháp thoại hôm nay thầy vẫn tiếp tục trả lời vấn đáp. Câu hỏi đầu tiên, các Phật tử hỏi rằng: Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy, con pháp danh là Hiệu Diệu Tâm ở Hà Nội. Cuối năm 2024 gì đấy, chữ sửa lại. Con có làm công quả tại Diệu Pháp Đường chùa Khai Nguyên 24. Con có bao sái kệ của ngài hộ pháp, bệ của ngài hộ pháp. Trong quá trình lau, con có sơ ý lấy khăn lau kệ để lau kim thân của ngài. Khi làm xong mọi việc, con mới chợt nhớ ra, con đã thành tâm sám hối các ngài, nhưng trong lòng con vẫn cảm thấy không an. Con kính mong sư phụ bố thí cho con một lời khuyên với ạ. Chứ thực tâm con cảm thấy rất tội lỗi ạ. Con rất mong nhận được hồi âm của thầy sớm ạ. Trong lúc viết, con có tâm trí rối ren nên văn phong lủng củng. Con mong sư phụ đại xá cho con. Con xin tri ân công đức của sư phụ. Qua cái câu hỏi đầu tiên, Phật tử ở Đống Đa về làm công quả ở chùa Khai Nguyên ở Diệu Pháp Đường vào năm 2024, năm ngoái. Bao sái tượng cụ pháp, nhưng mà không may quên thì bao sái bằng cái khăn lau bàn, lau kệ. Từ đó đến nay thì cũng đã ăn năn sám hối rồi, nhưng mà thấy tâm vẫn chưa an. Thì thôi, hôm nay trong hội trường này đưa câu hỏi lên đây rồi thì tôi thì cũng kính lại Tam Bảo Phật Tổ, chư Phật Bồ Tát, chư vị hộ pháp thiện thần Thiên Long Bát Bộ Giả Lam Chân Tể, hộ trì Phật Pháp, hộ giới hộ đàn, cũng từ bi hoan hỷ cho các Phật tử cũng vô tình thôi chứ không phải là cố ý. Sau khi biết rồi thì cũng đã thành tâm sám hối, các ngài cũng hoan hỷ cho. Thì Phật tử yên tâm, hôm nay hôm rồi mà bao sái cụ nào thì hôm nay thì thầy cũng trên cương vị là chủ trì, là người chịu trách nhiệm tất cả từ việc lớn cho đến việc nhỏ ở trong chùa. Thì cũng xin sám hối các cụ hộ pháp thiện thần thay cho các Phật tử, vì các Phật tử họ cũng mới đến chùa làm công quả. Trong quá trình chấp tác thì cũng vô tình thôi, các ngài cũng hoan hỷ cho các Phật tử được thân khỏe tâm an để tiếp tục làm công quả và tu tập cho nó tốt. Mọi công việc ở gia đình thì cũng được bình an, vạn sự như ý. Phật tử này yên tâm, từ giờ phút này trở đi thì coi như là xong, không bao giờ phải nghĩ đến cái việc đó nữa. Thầy chủ trì đã đứng lên để kêu thay lại đỡ cho rồi, không phải lo nữa nhá. A Di Đà Phật. Nên qua đây cũng lưu ý các Phật tử, không chỉ đến chùa đâu mà kể cả ở tại gia chúng ta cũng thế. Sở dĩ mà ở trong bao sái tượng Phật, Bồ Tát đó, hay là tượng thần linh vân vân, các vị thần vị thánh vân vân, các cụ chúng ta ngày xưa phải làm lấy là 3-4 loại chậu là như thế. Một cái loại chậu cùng với cái khăn riêng, đó là khăn bao diện. Diện là sao? Ta tính từ cổ trở lên gọi là diện nhá. Từ phần cổ trở lên nữa, kể cả ở tại gia chúng ta nhá, chứ không phải đến chùa không đâu. Không chỉ bao sái tượng Phật, Bồ Tát đâu, mà cả tượng thánh ở đình, ở đền cũng thế. Mà nơi đình, đền, miếu mạo không thờ tượng thì thờ ngai cũng thế. Mình cũng phải bao từng phần đấy. Nếu thờ tượng các ngày xưa các thầy đi học gần gũi các cụ các tổ là phải có mấy loại khăn, ít nhất phải có 4 loại khăn, mà mỗi khăn lại giặt một chậu chứ không phải là khăn bao sái riêng nhưng mà lại giặt chung vào cùng một chậu là không được đấy, nhớ. Ví dụ là 4 khăn thì 4 chậu, một loại khăn là bao sái diện này thì để một cái chậu riêng, bao sái từ cổ trở lên là phần diện đấy. Xong cái thứ hai là từ đoạn gì, đoạn cổ ngài trở xuống tới cái vùng bụng này đấy, là loại thứ hai. Loại thứ ba là từ chỗ eo, chỗ chân, chỗ mông này đi xuống dưới chân, là loại thứ ba. Và loại thứ tư là loại gì, bao sái bệ ngồi của ngài đấy, tức là cái bệ ngồi của ngài ấy, cái tòa sen ấy, nói nôm na tòa sen hay là cái bệ ngồi của các ngài đấy, là 4 loại, ít nhất là 4 loại như thế nhá, 4 loại đấy. Còn cái loại khăn mà bao sái riêng ở dưới cái ban thờ này ấy, là một loại nữa, là 5 loại. Ngày xưa các thầy làm tiểu á, đi mới làm chú tiểu á, hay đi bao sái là phải có 5 loại khăn, 5 loại chậu đi với khăn riêng để bao sái như vậy. Đầu tiên là bao sái diện, sau đó đến thân, sau đó đến phần eo lưng, sau đó đến bàn chân, sau đó đến tòa sen và bệ thờ của các ngài, và một cái loại cuối cùng là bao sái ở dưới bàn thờ này. Nhớ là khăn sai bao sái bàn thờ cũng không được bao sái bát hương nhé. Bát hương là cũng phải một loại riêng. Bát hương là riêng, ở gia cư chúng ta cũng thế. Chúng ta không thể tiện tiện khăn đang bao sái bàn thờ lau lau thấy bát hương bẩn nữa, lấy lên bao sái bát hương luôn. Thế là cũng gọi là phạm cái tội bất kính. Kể cả với thần linh gia tiên nhà mình cũng phải giữ cái oai nghi phép tắc. Đó. Chẳng khác gì chúng ta đi lấy khăn lau bàn để rửa gì? Rửa mặt cho bố mẹ, cho ông bà, cho các cụ nhà mình cả. Nhớ không được lấy khăn lau cái mặt ban thờ để bao sái bát hương. Nếu như không thờ tượng Phật, không thờ tượng ảnh của các cụ gia tiên, thì bát hương chính là cái biểu tượng cho cái long ngai bảy vị hay là cái di ảnh của các cụ đấy. Mình gọi là cái bộ mặt đấy. Đấy, cho nên cái ở tại gia chúng ta cái khăn bao sái bát hương cũng phải riêng, khăn bao sái ban thờ dưới riêng. Nếu chúng ta gia đình nhà nào mà có thờ ảnh các cụ á, thì ảnh các cụ thì cũng bao sái á, mà cái ảnh khăn bao sái riêng cái ảnh các cụ. Đó. Để ý cái đấy. Không có thì khăn tiện cứ một cái thôi, bao sái tất cả luôn, nhiều Phật tử là thế đấy. Nhiều gia đình là tiện tiện là một cái khăn là thôi làm tất cả luôn. Bát hương cũng cái khăn đấy, mà bàn thờ cũng khăn đấy, ảnh các cụ cũng khăn đấy. Mình nghĩ là cho gì? Đỡ tốn kém. Tiết kiệm. Thì thôi, đảng, nhà nước chúng ta chủ trương là gì? Tiết kiệm là quốc sách rồi, tiết kiệm là tốt. Nhưng mà tiết kiệm những cái gì? Tiết kiệm cái đấy là không được. Chẳng khác thì chúng ta lấy khăn lau bàn để rửa mặt cho bố mẹ chúng ta cả, ông bà, tổ tiên chúng ta cả. Cho nên cái đấy là tuyệt nhiên không được. Chúng ta còn không lấy khăn lau bàn để rửa mặt cho chúng ta mà. Tại sao lấy khăn lau bàn để đó để bao sái bát hương thần linh tổ tiên nhà mình? Như vậy là phạm. Nhớ nhé, đấy. Tiện đây cũng nói luôn như vậy để các Phật tử chúng ta cũng lưu tâm cho cái đấy. Thế còn mà đã chót làm rồi thì thôi, về tụng kinh sa mối các cụ con không biết. Nay lên chùa nghe thầy thịnh thầy giảng con mới biết. Từ nay trở đi là con sẽ gì? Con sẽ như lý như pháp. Con làm đúng như lời các thầy hướng dẫn. Còn từ trước con ra chưa biết, ra vô minh chưa biết. Con cứ nghĩ là thành tâm làm thế là được rồi. Thế là các cụ cũng hoan hỉ cho. Đấy, sám hối đi thế là thôi thì... chưa biết thì coi như là vô minh, chưa biết thì cũng có tội nhưng mà không phải là cố ý, sám hối là hết. Chứ còn hôm nay nghe pháp mà biết rồi về và vẫn tiếc một cái khăn mặt á, hoặc là lười không muốn gì lấy hai cái chậu riêng á, thì đấy là phạm tội bất kính với các cụ thần linh thổ địa lịch đại gia tiên cửu hiền thất tổ nhà mình đấy. Chẳng khác gì đi lấy cái khăn lau bàn để rửa mặt cho các cụ là nguy đấy nhá. Là ban thờ thần linh gia tiên nhà mình hay là thờ Phật ở tại gia, các Phật tử cũng phải sạch sẽ. Ban thờ nó phải ấm cúng sạch sẽ. Thầy thỉnh thoảng ngày xưa đi hay xem phong thủy đất cát cho các nhà Phật tử và nhà dân ấy, đến nhà nào làm ăn được cái mình biết ngay. Gia đình họ ban thờ lúc nào cũng thanh bông hoa quả tinh tươm sạch sẽ, bóng lộn ra. Không cứ là phải nhà giàu thì mới có cái ban thờ tốt các vị nhé. Nhà họ bình thường thôi, nhưng mà cái ban thờ lúc nào cũng chỉnh chu sạch sẽ. Còn đến có những cái nhà mà cái xác nhà thì nhìn hoành tráng lắm, nhưng mà cái ban thờ thì bụi mù ra. Thậm chí xin lỗi các vị nói thật luôn, mạng nhện nó trăng đầy ở trên những cái chân hương, có nghĩa là không để ý quan tâm gì cả. Thế cho nên lục đà lục đục, cái xác nhà thì to nhưng mà trong nhà thì suốt ngày chửi rủa cãi với nhau rồi oánh nhau rồi đủ các thứ bà giảng hết luôn. Đấy. Bởi vì ngay cái xóm ở ngoài thôn Tân Phúc này, xóm đầu ngày này này, khi thầy mới về đây được mấy năm, có cái cháu con trai nó cũng đứa cháu của cái ông vãi cũng hay đi sang chùa đây, nó đang học đại học năm 2, năm 3 gì đó. Thế tự nhiên về nó cứ nằm nó đóng cửa lại, nó không muốn đi đâu, không tiếp xúc với ai. Thế đi khám bác sĩ nó bảo là bị tự kỷ. Bị tự kỷ, thế mà cho xuống bệnh viện khám chữa thì nó cũng chả đỡ. Đem đi bệnh viện Bạch Mai khám thì bảo tự kỷ ra thuốc cũng không đỡ. Thế cho xuống cả bệnh viện Thường Tín ở dưới đó để chữa mấy tuần rồi cũng không đỡ. Thế là người nhà sang đây mới hỏi, thế thầy mà thì tôi sang xem đây, vì cháu của cái ông Phật tử, ông vãi nó cũng hay sang đây suốt ngày. Thầy sang xem đúng, nhà ngay ngoài đường Cú Ba, ngay thôn Tân Phúc, ngay ngoài đầu đường rẽ vào cái đường chợ Sơn Đông và chiếc đền Măng, đối diện cái đường lên đền Măng. Thầy lên đúng cái ban thờ thì nhà thì cũng to chứ, 3 tầng đấy chứ ít đâu. Mà cái ban thờ thì gì? Vào trong nó bẩn ơi là bẩn, có khi cả tháng không mở cửa làm gì cả luôn. Bẩn lắm luôn cơ. Bát hương thì trên đường Cú Ba mà, thì ở mặt đường mà, cho nên cái bụi ấy nó vào. Ban thờ thì dính bụi đầy ra, bát hương thì mạng nhện răng đầy ra. Thế tôi mới hỏi là chứ cái này thì ông bà các bác không hay mùng một ngày rằm không thắp hương à? Bảo không, thì nhà con thì ngày rỗ ngày Tết mới mở cửa mới thắp hương thôi. Và chỗ thờ phụng chúng con ngại cho nên cũng không muốn lên. Thế đấy. Thế chẳng khác gì nuôi bố mẹ mình, mà bố mẹ già, bố mẹ ở trên phòng thì mặc xác bố mẹ thế nào thì kệ à? Khác gì thế đâu. Và nhà con thì ngày rỗ ngày Tết thì mới lên mở cửa mới thắp hương thôi. Chứ còn bình thường cái chỗ thờ phụng chúng con ngại lắm không lên. Ồ thế chết. Đấy. Thế là tôi bảo là thôi, mình nghĩ bụng là thôi. Đây thì cũng có vấn đề rồi. Chắc là các cụ cũng không vui. Mà lại cái ông ấy đấy lại con trưởng nữa chứ. Thế trưởng nữa chứ, ăn trưởng. Ăn trưởng mà đối với các cụ mà lại thế thì làm sao mà các cụ hoan hỉ cho được. Đứng mũi chịu xào hương khói tổ tiên, con trưởng mà. Để đến mấy tháng ngày rỗ ngày Tết mới lên mở cửa ban thờ phòng thờ đấy mới thắp hương đấy thì chết thật. Thế là tôi bảo là thôi, cái nhìn cái bát hương bát khói nó cũng trưởng họ mà thờ cái bát hương cỡ có 12, 14 gì đấy là bé tẹo tèo teo ra. Nó không xứng cái tầm một tí nào cả. Thế tôi bảo thôi đi ngấy đi bốc lại cái bát hương, làm lại cái đồ thờ cho nó trang trọng. 3 cái bát hương bát tràng nó cũng đáng là bao đâu. Cái thần linh nếu mà cỡ 20 thì nó cũng khoảng mấy trăm nghìn, 200-300 nghìn. Cái gia tiên, cái tổ cô tổ cậu cỡ 18 thì nó cũng khoảng 200, hơn 100 nghìn, 200 nghìn. Cả 3 cái bát hương, cái đồ thờ tổng rất tần tật nó khoảng 1 triệu bạc, hơn 1 triệu bạc thôi. 3 cái bát hương rồi chén cúng để mâm bồng này, rồi đèn thờ này, rồi lọ hoa này, tất những cái đồ bát tràng đồ Việt Nam chúng ta thì thế thôi, trên dưới 1 triệu bạc tí. Mà gia đình cũng có phải đến nỗi kinh tế khó khăn đó. Thế tôi bảo đi làm ngay đi. Thế tôi bốc lại bát hương xong rồi để ở chùa 3 hôm cho nó ăn mày lọc Phật cho nó mát mẻ xong rồi tôi lên tôi làm lễ cho. Thế cái trường hợp ngày xưa thì tôi mới về cái chùa này cho nên Phật tử cũng còn vắng. Vậy mà đích thân tôi lên tôi làm lễ cho. Lễ xong một cái, thế thằng cu nó khỏi ngay. Chả có phải thuốc thang gì luôn. Đấy. Đấy câu chuyện ngay ở thôn đầu thôn Thân Phúc ấy, đối diện là đền Măng vào lên đền Măng đấy. Cổng vào làng, cổng Sơn Đông vậy đấy. Chúng ta thấy. Chả phải thuốc thang gì cả. Thế là vài hôm sau nó khỏi, thế là đến tuần sau nó là đi học lại bình thường. Chúng ta thấy không? Cái vấn đề tâm linh mà thầy thường nói với chúng ta, có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Mình thờ chư vị thần linh, thờ lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ chúng ta. Có đấy là chúng ta thì tri ân đối với những bậc có công, thần linh là những vị có công, thần linh thành hoàng làng thổ địa là những vị có công với quê hương đất nước dân tộc. Còn tổ tiên là những người sinh ra dòng dõi chi họ gia đình và con người chúng ta trong gia đình. Chúng ta thờ kính các cụ, thờ kính các ngài đâu có mất đi đâu đâu. Đã thể hiện cái tâm hiếu, cái lòng thành của con cháu đối với bề trên, đối với những bậc tiền bối, đối với những người có công. Ấn Tổ nói là có một phần thành kính thì được một phần công đức, 10 phần thành kính, 10 phần công đức, 100.000 phần thành kính thì 100.000 phần công đức. Các cụ nhà chúng ta ngày xưa có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành, cứ thế mà để mà làm. Khi mình là còn là phàm phu thì mình đừng có nói chuyện là thánh nhân nó nhiều quá. Mình phàm phu mình cứ nói chuyện của phàm phu và hành động của một phàm phu sống có hiếu, có hạnh. Có trên, có dưới, có trước, có sau, có ân thì báo. Mà có gì? Có oán là thì gì? Thì quên. Có oán là phải quên nhé. Có oán mà đi nhớ thì nhớ mãi trong lòng thì không phải là người tu Phật rồi. Ở ngoài đời họ là mối thù cái gì, báo thù cái gì, 10 năm chưa muộn hay 100 năm chưa muộn gì đấy. Đấy là ở ngoài đời. Nhưng còn chúng ta là người học Phật thì có oán thì phải quên. Ân thì nhớ để trả. Nhưng oán thì gì? Phải buông xả, quên đi. Thì chúng ta mới là người tu Phật chứ. Chúng ta khác người ngoài đời không tu là như thế. Còn người ngoài đời thì quân tử 3 năm báo thù chưa muộn, hay là quân tử 10 năm báo thù chưa muộn, hay quân tử 100 năm báo thù chưa muộn. Đấy là quan điểm của nhà Nho. Quan điểm của người xưa, quan điểm của người không tu, người chưa tu. Thì ở ngoài đời thì họ như thế. Nhưng chúng ta là đang là Phật tử, đang là người học đạo thì có oán thì nên gì? Nên cởi, nên buông và nên quên đi cho gì? Cho mình được an lạc, thảnh thơi và thoải mái vậy. Giải thoát ở đâu? Chính là ở đấy chứ ở đâu. Đấy, người tu chúng ta khác với người đời, có ân thì nhớ để trả, để báo, để đền. Nhưng có oán thì phải gì? Phải xả, phải buông, phải quên nó đi. Đấy. Học Phật hơn ở những cái đấy đấy các quý vị, khác ở người đời như thế đấy. Cho nên qua đây tiện đây cũng nói luôn để các vị là cái vấn đề thờ phụng gia tiên tiền tổ là cũng phải trang nghiêm sạch sẽ. Có điều kiện thì mùng một ngày rằm, thanh bông hoa quả, hoa tươi quả tốt, dâng lên cúng dường. Thờ Phật thì cúng Phật, thờ thần linh, thờ thần linh, thờ gia tiên thì cúng dường gia tiên, vân vân. Đấy. Nhang khói sáng tối, ngày hai thời. Nước thì mỗi ngày thay nước cúng một thời. Cái nước trong, nước la vi được rồi, nước sạch đấy thôi, nước trắng đấy thôi. Mất cái gì đâu, các vị mua lấy một thùng la vi có khi cúng cả tháng, cúng cả vài tháng luôn. Nó cũng chẳng đắt là bao cả. Hoa thì nếu mà mùa hè thì chắc 3 đến 5 ngày thay một lần nữa. Còn nếu mà quả lười thì cứ mua cái bánh kẹo gì mà nó có cái để trong hộp mà chuột nó không ấy nữa, cái hộp sắt ấy. Các vị có thể cứ còn hạn thì cứ cúng, cúng bao giờ cho hết hạn thì thôi. Đấy, thế là được. Nếu mà lười ấy mà, lười thì cái đấy cứ hoa quả bánh kẹo, cái bánh kẹo gì chúng ta cứ còn hạn, cái răng thì cúng bao giờ còn hạn thì còn cúng hết hạn thì mới hạ. Đấy, nếu mà lười. Nếu còn nếu mà thực sự thì cứ mùng một ngày rằm, Đấy, 14, 30, chúng ta thay hoa, thay quả. Ngày xưa thì nó, cái hoa quả bánh kẹo nó đắt thì nó khó. Bây giờ xin thưa các vị, mấy chục nghìn là được đĩa quả mà. 50 nghìn, 100 nghìn được đĩa quả rồi. Đấy, hoa thì có điều kiện thì mua hoa đẹp, không có điều kiện thì chúng ta cứ hoa cúc hay hoa hồng bình thường thôi. Mua cả cái lễ thì khoảng cả hoa cả quả là 100 nghìn, là ở nông thôn chúng ta 100 nghìn là tinh tươm rồi. Thành phố thì chắc phải 200-300, nhưng nông thôn chúng ta thì 100 nghìn là tinh tươm. Vì thành phố họ kiếm tiền dễ, thì họ chi 200-300 nghìn cho cái lễ mùng 1 ngày rằm ở thờ Phật hay thần linh hay gia tiên ở tại gia cư của họ thì nó bình thường. Vì họ kiếm tiền một ngày kiếm tiền 500 một triệu như chơi. Chúng ta nông thôn kiếm tiền khó hơn thì chúng ta thì khoảng 100 nghìn là đủ cả thanh bông hoa quả rồi để cúng trên ban thờ rồi. Tháng đôi lần như thế, thầy nghĩ rằng cũng chả mất đi đâu cả, nó không khó khăn gì cả. Làm được như thế các cụ thần linh gia tiên tiền tổ gia trì cho được sức khỏe, bình an, con cháu ngoan hiền học giỏi, hiếu thảo, nào mất đi đâu. Các cụ ngày xưa nói không ốm không đau làm giàu mấy lúc. Thành tâm với các cụ thần linh tổ tiên như thế, mình cứ cả nhà 4, 5, 6, 7 người, cứ người nào cũng khỏe, chả ai phải mất đồng tiền thuốc tiền thang nào, thì tính ra mình lãi đơn lãi kép thật đấy mà. Đó, lại các cụ lại gia trì cho các con các cháu là ngoan ngoan hiền hiếu thảo học giỏi nữa, có phải tốt hơn không? Đấy, tiếc cái gì? Bây giờ chúng ta cúng là cúng các cụ, cúng tổ tiên chúng ta mà. Chúng ta còn tiếc 100 nghìn nửa tháng, 100 nghìn nửa tháng, 100 nghìn để mua thanh bông hoa quả để dâng cúng tổ tiên mùng 1 ngày rằm như thế, thì chẳng khác gì chúng ta tiếc bố, tiếc mẹ chúng ta đồng quả tâm bánh vậy. Tiếc ông, tiếc bà, tiếc các cụ tổ tiên chúng ta đồng quả tâm bánh vậy các vị. Cho nên thầy đi lễ, đi xem nhà nào, đi đến nhà nào, nhìn cái ban thờ của gia đình nhà họ, biết đến 80-90% gia đình đấy họ như thế nào. Nhìn cái ban thờ mà hương lạnh khói tàn, mốc meo mạng nhện răng đầy, biết ra sao rồi. Đấy, ngay cái xóm gì, xóm Công Trương đi lên một chút ở chỗ cái đàn thiện đây này. Đấy, thầy cũng kể mấy lần đấy. Cái trường hợp mà bị điên tự nhảy xuống giếng, xong rồi người cứu được lên là lại nhảy vào để tự tử bằng điện đó. Xong rồi cuối cùng thì người nhà mới may, cái lúc mà chú ấy vào, chú ấy giật bảng điện đấy, chú dí tay vào đấy thì điện nó lại mất, số được sống. Rồi người nhà đem lên bệnh viện năm thì đối diện cái giường của mình thì có cái cô bệnh nhân, cô đi cái guốc cao gót mà cái guốc bằng gỗ, thế là cứ thế là nhảy xuống lấy cái guốc đập, lấy đập để vào chân mình, đập gãy, đập nát cả cái chân của mình ra, mà cứ thế mà đập. Thế xong rồi bác sĩ trưởng khoa ở bệnh viện năm ấy, cấp cứu đây, bác sĩ mới thấy thế, bác sĩ mới cũng chắc là cũng bác sĩ cũng có thể hay đi đình đền chùa chiền miễu mạ, cho nên bác sĩ thấy bác sĩ bảo là trường hợp này này, đi về xem có các thầy nào không, đi xem các thầy đi xem thế nào, trường hợp này không bình thường rồi. Thế là bà vợ chạy về ở đây từ trên viện năm đi xe đạp về. À, nhà thì cũng nghèo thôi, nhà cũng nghèo lắm, nhà cũng cấp 4 nghèo nghèo thôi. Đi cái xe đạp từ Việt Nam về đây, mua được 3 hoặc 5 quả quýt gì đó, thầy cũng không nhớ lắm, nhưng mà đại khái 3 hoặc 5 quả quýt gì đó, mấy đồng tiền vàng. Ngày xưa là người dân đi lễ là cho mấy đồng tiền vàng vào đấy, với lại thẻ hương, cây trầu, quả cau. Lá trầu thì héo hết rồi. Thế nhưng mà cái lễ của người ta thành tâm mang đến, thì ngày đó thì cái chùa còn bé tí tí, cái chùa chưa làm lại. Thầy mới về, mới làm xong cái nhà năm gian nhỏ nhỏ mà bây giờ ngày xưa vải tuyết hay vải nền hay ở đấy, bây giờ vẫn còn để lại kỷ niệm ngay bên tay phải của chính điện Tam Bảo đấy, đằng trước cái nhà pháp hội cũ nhỏ nhỏ đấy. Thầy ngày xưa cũng ở đấy, mới về lại làm cái nhà đấy, ở đấy. Thế là về thấy bà đạp xe hớt hải xuống, bà ấy nói, cứ bảo là nhà chùa cứu chồng tôi với, họ chả biết xưng là con, họ xưng là tôi. Thế mà chồng bác làm sao? Thế người ta kể là kể sơ. Thế ngày đó mình cũng còn đang thất nghiệp. Tiền đi học thì không có. Thỉnh kinh, thỉnh sách thì phải có tiền cả. Thấy người ta đến thì mình cũng nghĩ là thôi chắc đi có khi được 50.000. Ngày xưa cứ đi cúng, đi lễ xem đất xem cát cho người ta được 50.000 hoặc 100.000. Thế thì có đâu, ngày xưa nó khó khăn, nó vất vả lắm, các vị phải nói thật. Đấy. Mình thì không đòi hỏi gì cả, nhưng mà thì lễ cho nhà nào ấy, xem đất xem cát phong thủy cho nhà nào ấy, thì người ta cũng có cái lễ tạ 50 hoặc 100. Năm 2004 nó thế thôi, 50.000, 100.000 lúc đấy là cũng tươm lắm rồi. Mua được mấy quyển sách rồi, quyển sách nó khoảng 10 đến 15.000, có quyển sách mỏng mỏng thì 5.000 thôi. Đấy. Thì thầy chỉ có mua sách, thỉnh kinh sách, làm các phương tiện để học tập. Thế thì nghe người ta đến nói như vậy, bảo người ta thôi dẫn người ta lên chùa dâng lễ. Dâng lễ xong một cái thì thầy đi sang với người ta luôn. Sang nhà thì, ôi dồi các vị biết thế nào không? Ban thờ ấy, mối leo từ dưới chân leo lên tới ban thờ, leo hết ở trên ban thờ luôn. Bát hương thì cái chân hương chắc phải 10 năm rồi không tỉa. 10 20 năm không tỉa mà nó cắm nó cứ tòe hết ra ngoài, mà mạng nhện thì răng đầy, bụi thì bẩn, mà quan trọng nhất là mối gì? Mối nó ăn hết lên trên cái ban thờ mà vẫn cứ để như thế. Thế tôi mới bảo là, xem như thế mình mới bảo là thôi, bảo cô ấy thôi đi gọi người sửa lại cái ban thờ nhanh. Cái ban thờ ngày xưa thì nhà cấp 4 thì người ta có hai cái cột ra ban ngoài khoảng được hơn mét thôi, xong người ta đóng cái ban thờ từ cột này sang cột kia và đóng vào trong tường đằng sau ấy. Người gọi là cái rừng cầu, ngày xưa các cụ gọi là cái rừng cầu. À đấy, đóng cái ban thờ kiểu như nhà cổ ngày xưa đấy, kiểu thế. Thế tôi bảo là đi nhờ người đóng lại cái ban thờ. Ai ban thờ để mối thế này nó sập xuống thì chết. Cái bát hương thì cũng thế, bát hương thì mẻ. Bát hương thì mẻ mất thì cái trên miệng nó mẻ nhóm nha nhóm nhem ra rồi. Thế tôi bảo đi cố gắng đóng lại cái ban thờ. Đóng cái gỗ keo, gỗ gì cũng được, gỗ keo, gỗ xoan cũng được. Thay là cái mặt ban thờ thì nó chả đáng là bao đâu. Thế là làm ngay trong buổi chiều hôm đó, để hôm sau thì sang thì lễ luôn cho. Thế là làm ngay. Làm ngay thì mình bảo để hôm sau sang, nhưng mà người ta làm nhanh quá. Làm thì trưa đến chiều thế là xong, thế khoảng 4 giờ, 4 rưỡi xong, thế là thầy sang để lễ cho luôn. Thầy ban hương lễ cho luôn. Trong khi đó ở trên, khi chưa lễ thì ở trên Việt Nam thì ông vẫn hò hét, vẫn bác sĩ phải chói, người nhà phải canh. Thì cứ thả ra một cái là ông ấy đòi tự tử. Vừa lễ xong một cái thì người nhà ở trên kia gọi điện về, ở trên viện gọi điện về cho người nhà bảo bình thường rồi, không sao nữa, không kêu nữa. Nhưng mà cũng phải ở lại để chữa hàng 2-3 tuần thì vì nó đập dập hết chân rồi phải bó bột lại. Nhưng mà không kêu nữa, bình thường rồi. Đấy. Chả biết những trường hợp như thế bao nhiêu năm nay họ còn biết sang chùa lễ Phật hay không. Thầy cũng chả biết luôn. Ngay xóm này, ngay chỗ đàn thiện này. Ngay trước cửa đàn thiện tí. Xóm công trương đi lên tí. Thầy cũng chả biết, mình cũng không biết là từ ngày đấy người ta còn sang chùa lần nào nữa không, mình chả biết. Thì mình cũng không quan tâm cái chuyện đó. Hay là kể cả trường hợp ở ngoài đường Cuba đối diện cổng Đền Măng thế, cháu của ông Vãi không biết, cũng còn vào biết vào chùa mà lễ Phật không, mình cũng chả biết luôn. Thì thôi mình cũng, Đức Phật đã nói rồi, giúp đỡ người khác mà mình không cần phải nhớ, người khác đã báo ơn mình. Đó. Còn mình mà có ơn thì phải nhớ nhé. Nhớ chọn đời để mang ơn, để làm người tốt, để giúp đỡ mọi người. Nhưng người ta có ơn với mình thì đừng có nhớ, kệ người ta. Người ta nhớ thì nhớ, không nhớ thì thôi. Đấy, đấy cái trường hợp ở ngay bên Sơn Đông, các vị biết là Sơn Đông nên sở dĩ là nhiều ca nó hóc búa mà giúp đỡ được cho người ta, cái kiểu như thế người ta mới nể thầy là như vậy. Không có đây cũng không vừa đâu. Về khai nguyên đây không phải là vừa đâu. Để cho người dân, đại đa số người dân, người ta mến, người ta yêu, người ta kính, người ta trọng. Không phải là đơn giản. Đấy, những cái con người, những cái sự việc tâm linh, xin thưa các quý vị. Tiện đây thì nói để cho chúng ta làm gì? Để cho chúng ta thấy đấy cái bài học. Vì sao mà thầy cứ luôn luôn khuyên chúng ta có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Trên ban thờ Phật hay thờ thần linh, thờ gia tiên ở tại gia cư các Phật tử chúng ta, bà con nhân dân bách gia chăm họ chúng ta, chúng ta phải coi như là lễ kính ông bà tổ tiên hiện đời ở trước mắt chúng ta để mà chăm sóc. Chúng ta chăm sóc là người con, người cháu hiếu thảo chăm sóc bố mẹ ông bà thế nào. Khi các cụ còn sống thì chúng ta đối với cái ban thờ thần linh gia tiên tiền tổ chúng ta cũng phải gì? Cung kính, tôn trọng, chăm sóc, thờ phụng như thế các quý vị. Đừng để cho nhang lạnh khói tàn, đừng để cho bụi bặm mạng nhện răng đầy ở trên ban thờ tổ tiên như thế. Muốn các cụ gia chỉ cho, muốn con cháu ngoan hiền, muốn gia đình hạnh phúc, thì phải, cái đầu tiên là phải hiếu đễ với tổ tiên đã. Phải biết tri ân và báo ân đã. Tiếp theo nữa là phải sống là người hiền lành, lương thiện. Nói theo nhà Phật chúng ta biết bỏ ác làm lành, lãnh dư hành thiện, tu nhân tích đức đó. Đấy, thì có phúc sẽ có phần thôi. Đấy, tiện đây nói thêm như vậy để các vị nào mà chưa quan tâm được cái vấn đề thờ phụng ở tại gia chúng ta thì nên về quan tâm làm ngay. Từ giờ trở đi đi, muốn gia đình hạnh phúc, mọi việc tốt đẹp, an khang, thịnh vượng thì đấy là cái số một chúng ta phải quan tâm đấy. Giống như Đức Phật nói phụ mẫu tại đường như Phật tại thế. Đấy, tức là cha mẹ ở tại còn sống ở trên đời như Phật còn tại thế. Vậy thì cha mẹ ông bà đã khuất thì chúng ta cũng phải coi như gì? Như Phật tại thế để mà chăm sóc, để mà lễ kính. Chứ không phải là đến chùa mới gọi là thành tâm lễ bái cung cung kính kính, còn ở nhà để coi các cụ thần linh gia tiên nhà mình trả ra cái gì. Như thế gọi là giả dối. Đấy, như thế là giả dối. Cho nên đến chùa cung kính Phật, ở nhà cung kính và chăm sóc việc thờ cúng thần linh ông bà ông vải tổ tiên ở nhà cho nó trang nghiêm đàng hoàng, như vậy mới làm tròn cái đạo hiếu làm con, tròn cái đạo hiếu làm cháu làm chắt ở trong gia đình đối với các cụ tổ tiên chúng ta, vậy làm tròn cái hạnh hiếu là hạnh Phật như Đức Phật đã dạy vậy. Đấy, tiện đây thì nói luôn như thế để các vị cũng, đây là bài học thiết thực trong cuộc sống đấy nhá. Muốn cho được trong ấm ngoài êm, âm siêu dương khánh, gia đình hạnh phúc, con cháu thảo hiền, vợ chồng hòa thuận thì cứ như thế mà làm. Tụng kinh Địa Tạng nữa, niệm Phật được nữa ở gia cư chúng ta nữa thì dần dần thì nghiệp tiêu phúc đến 10 phân vẹn 10. A Di Đà Phật. Phật tử nữ hỏi: A Di Đà Phật, con kính bạch sư phụ, nhà con có chút chuyện xảy ra hơi đột ngột nên con cũng rất rối trí. Con mong được sư phụ giải đáp giúp con với ạ. Con xin tri ân công đức của sư phụ ạ. Nhà con có bé út mới mất chưa qua 49 ngày ạ. Bé mất đột ngột quá nên nhà con vẫn mới gửi cho cốt ở dưới văn điển. Chưa có chỗ an táng cụ thể. Ở Pháp hội Quán Âm được vợ chồng con có về chùa và chúng con có nguyện vọng cho con nhập tháp báo ân tại chùa Khai Nguyên. Nhưng không được chấp thuận ạ. Đấy, không phải dễ đâu nhé. Vì thầy đã nói rồi. Tháp báo ân của chùa không phải là xây dựng để kinh doanh. Mà xây dựng để cho các Phật gì? Các Phật tử chúng ta thôi. Cho nên muốn để gửi cho cốt ở tháp báo ân của chùa Khai Nguyên là phải ưu tiên cái số một là phải gì? Quy y Tam Bảo, tức là chỉ dành cho các Phật tử, chứ không dành cho những người ở ngoài ngoài đời. Về trước đây thì cũng đưa ra cái đấy, nhưng mà thầy cũng thương. Có một cái trường hợp ở Hà Nội mà cái chuyện đánh nhau, giết nhau mà xong rồi mất ấy, báo chí của Mỹ đấy. Gia đình lên thương nói chuyện với thầy. Thầy cũng thương, thầy bảo ừ thì thôi, thì cũng đồng ý cho đi. Nhưng từ khi cho cái trường hợp đó vào mà cái đó lục đục phải đến mấy tháng trời. Vì người ta không, chưa phải là Phật tử, người ta không muốn đến chùa, mà người thân cứ ép người ta đến chùa, thì giống như Phật tử chúng ta thôi. Chúng ta chưa là Phật tử, chúng ta chưa tín kính Tam Bảo, chưa có một chút tín tâm nào về Phật, Phật Pháp cả. Mà người nhà, bố mẹ hoặc người thân cứ ép chúng ta đến chùa, chúng ta có phục không? Không phục. Bảo lại dự khóa tu có ở không? Không muốn ở. Nếu có ở đi chăng nữa, tâm nó có hoan hỉ đâu. Mà không hoan hỉ nó sinh ra nhiều thứ lắm. Đấy, phá bính ở trong cái chúng ngay ấy. Đấy, cho nên á, thầy không nhận người chưa quy Tam Bảo là như thế. Đấy. Nhưng mà nếu mà việc pháp hội hôm rồi mà gia đình Phật tử này hôm rồi pháp hội mà pháp hội Quan Âm hôm rồi á, mà quy âm cho cháu rồi á, vì cháu nó mất rồi, mà quy âm hôm rồi rồi thì là được. Đấy. Qua những các pháp hội đó quy âm rồi thì được. Với một năm chúng ta có mấy khóa quy y thôi. Pháp hội Quan Âm, pháp hội Thai Nhi, pháp hội Quan Âm tháng Giêng, pháp hội Thai Nhi tháng Tư, pháp hội Vu Lan tháng Bảy, pháp hội Trung Phong, pháp hội Quan Âm tháng Chín, pháp hội Trung Phong tháng 11. Một năm chúng ta có mấy pháp hội lớn, chúng ta có quy y. Thì nếu mà chúng ta hướng tâm quy y cho những người đã khuất, hoặc là cho những người thân của chúng ta như thế rồi thì còn thì có thể miễn cưỡng mà đồng ý được. Cho nên xin thưa các quý vị, cái tháp báo ân nó tốt thì tốt thật, nhưng mà chỉ dành cho những người có tín tâm với Tam Bảo, những người thực sự muốn gửi cho cốt hoặc gửi di ảnh hoặc linh vị ở đó để làm gì? Để mình nghĩ rằng mình nếu mà không may tu tập chưa đến nơi đến chốn, chưa đủ phúc để vãng sinh Tây Phương Cực Lạc, hay là chưa đủ phúc để thoát hóa đầu thai đi lên cõi trời cõi người, e rằng trong vòng 47-49 ngày thần thức của mình còn mang mang ở dưới gì, ở trong lặn hụp ở trong biển nghiệp, như trong kinh Địa Tạng nói dạy á. Đấy, hoặc rằng qua 49 ngày định nghiệp nhưng mà phúc mình cũng chưa đủ để đi lên cõi trời cõi người cõi thần, huống chi là cõi Phật, tội cũng chưa đủ nặng để vào trong ba đường địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Thì thần thức của mình qua 49 ngày như trong luận đại chí độ Bồ Tát Long Thọ giảng dạy là gì? Là ở lại cõi gì? Ở lại cõi âm, mà mình thường gọi là gì? Ma đó. Nói nôm na với nhau là ma. Ma chính là gì? Là những linh hồn qua 49 ngày chưa được thoát hóa đầu thai về các cõi trời, cõi người, cõi Atula, cõi quỷ thần. Đó là không đủ phúc thì cũng làm sao làm thần linh được. Mà tội cũng chưa gì, chưa đến nỗi tạo nặng mà phải đọa vào trong địa ngục ngạ quỷ và súc sinh, thì họ ở lại một cái cõi trung gian giữa gì? Giữa trời người, quỷ thần và giữa gì? Giữa cõi địa ngục ngạ quỷ súc sinh đó, đó chính là gì? Cõi âm. Cõi âm đó mình gọi là gì? Mình gọi là thế giới của quỷ thần đó, hay là thế giới của gì? Của ma quỷ đó. Đã có phúc thì gọi là gì? Là thần. Thần cũng chia ra gì? Là người có phúc lớn thì là thần ở đình, ở đền, ở miếu, ở phủ. Đấy là những người có phúc lớn. Còn phúc vừa vừa thì gọi là ở miếu, cái miếu nó nhỏ hơn. Đấy. Ở đền, ở phủ thì là phúc, thì là phúc lớn hơn. Còn nếu mà gì phúc lớn nữa thì gọi là thánh. À, thánh thì không nói rồi. Thánh thì có thánh nhân xuất thế gian và thánh nhân thế gian. Thánh nhân thế gian như vừa qua thầy nói đó, hôm rồi thầy nói đó, cả thế gian là suy tôn là thánh, như là Đức Thánh gì? Đức Thánh Tản Viên, Đức Thánh Gióng, Đức Thánh Tử Đồng Tử, Đức Thánh Mẫu Liễu Hạnh và Đức Thánh Trần Hưng Đạo đó, vân vân. Hoặc là Đức Thánh Giá, Đức Thánh vân vân, nhiều lắm. Đấy, những cái vị mà có công lớn với Tổ quốc, với đất nước, với nhân dân, thì nhân dân lập đền, lập phủ để thờ thì suy tôn là thánh. Và cũng được các vua, các triều đại sắc phong là thánh. Còn dưới thánh là thần. Thần thì cũng có gì? Thần nhiều phúc thì được thờ ở trong gì? Đền to, phủ lớn, đình to, miếu lớn, vân vân. Miếu thường thường là bé hơn các vị. Miếu thường thờ các vị thần nhỏ nhỏ thôi. Miếu thì thờ nhỏ nhỏ. Cho nên chúng ta thấy cái miếu nó chỉ bé bé, xinh xinh. Đấy, miếu thường xây ở cạnh gốc cây đa hay cây gạo hay cây to ở đầu làng hay giữa làng gì gì ngày xưa đó là miếu. Đấy là những vị gọi là tiểu thần. Thần những phúc ít thôi. Đó, đấy gọi là gì? Thế giới thần linh. Trong cõi, trong cái giới thần linh, thánh linh của dân tộc. Còn dưới thánh, dưới thần đó thì gì? Gọi là gì? Gọi là ma và quỷ. Thế giới ma quỷ, cõi cảnh giới của ma quỷ. Ma thì cũng có gì? Có ma tốt, ma xấu. Quỷ thì cũng có quỷ tốt, quỷ xấu. Như trong kinh Địa Tạng cũng có quỷ gì? Có quỷ tốt, quỷ xấu đấy. Có quỷ thì luôn hộ trì Phật Pháp, giúp đỡ mọi người. Nhưng cũng có quỷ thì chuyên đi hại gì? Hại người, hại vật, vân vân. Đấy, thì người chúng ta cũng thế mà. Con người cũng có người tốt, người xấu. Thì quỷ cũng có quỷ tốt, quỷ xấu. Thậm chí thần cũng có thần tốt, thần xấu. Thánh thì đương nhiên là tốt rồi. Thánh thì đương nhiên là tốt rồi các quý vị. Đấy, thì tôn là thánh thì đương nhiên là phải tốt rồi. Còn thần thì cũng có gì? Cũng có chính thần và tà thần. Thánh thì tốt rồi. Thần thì có chính thần và tà thần. Tà thần thì đương nhiên là xấu. Cũng giống như ở đời ấy, làm quan ấy. Quan thì cũng có quan gì? Quan là phụ mẫu của dân. Quan tham ô hối lộ thì là gì? Là gọi là bòn rút của dân. Thì là quan tốt, quan xấu. Sư cũng có sư gì? Sư có gọi là sư tốt, sư xấu không? Sư thì gọi là chân tu và gì? Và gọi là giả tu. Bậc xuất gia chân chính, thượng cầu Phật đạo hạ hóa chúng sinh, báo Phật ân đức tiếp dẫn hậu lai, làm nối thịnh ở dòng thánh. Thì đó gọi là gì? Các bậc chân tu thật học. Đấy, thì cái đấy thì tốt. Còn đi tu thì gì? Gọi là tu trên cái đầu tròn áo vuông, tức là đầu thì cạo tóc, thân thì đắp cà sa. Nhưng mà tham lam sân hận đủ các thứ, làm chuyện xấu đủ các thứ ở trong cửa Phật, cửa chùa, thì đấy gọi là gì? Gọi là gì? Ngày xưa thầy đi học Tổ Quy Sơn, ngài có dạy ở trong Quy Sơn Cảnh Sách này. Dạy ngài mắng đau lắm. Ngài mắng như thế này. Ngài mắng là xuất gia đầu tròn áo vuông, tức là thọ đại giới của Phật làm tỷ khiêu và tỷ khiêu ni đó. Có ba tấc lưỡi mà không biết thuyết pháp giáo hóa độ sinh. Tổ nói là gì? Là Á Dương Tăng. Tức là gì? Vị tăng ấy bị câm. Giống như gì? Á Dương, Á là gì? Là câm. Dương là gì? Là con dê. Con dê nó có biết nói không? Nó chỉ biết kêu me, me thôi chứ đúng không? Đấy. Gọi là gì? Á Dương Tăng. Tức là vị đó cũng có thể giữ giới, cũng có thể tu tập, cũng trang nghiêm giới đức và phẩm hạnh của mình, nhưng mà không biết giáo hóa, không biết độ sinh, hỏi cái gì cũng bảo tôi không biết, do lười học. Thì tổ nói là gì? Xuất gia như thế gọi là Á Dương Tăng. Có ba tấc lưỡi mà không biết thuyết pháp, không biết giáo hóa, không biết độ sinh, thì làm sao mà có thể làm cho Phật Pháp hưng long? Làm sao có thể nối thịnh dòng thánh? Làm sao có thể kế tổ truyền đăng được? Cho nên, cho dù trường hợp đó là có chỉ trai giữ giới, có tu tập, nhưng mà tổ mắng là gì? Á Dương Tăng, tức là ông Tăng gì? Ông Tăng bị câm. Ông thầy bị câm, có miệng, có ba tấc lưỡi mà gì? Không biết thuyết pháp, không biết giáo hóa độ sinh thì chẳng khác gì ông Tăng bị câm. Đây là tổ mắng nhé. Cho nên thầy thường nói với các sư, ông sư cô, sư bác, các đệ tử của thầy phải chịu khó học. Không học thì không có kiến thức để mà dẫn dắt chúng sinh, dẫn dắt tín đồ Phật tử mà giúp đỡ người dân. Thì mình cho dù có là sư đi chăng nữa, có chỉ trai giữ giới tu tập tốt cho bản thân đi chăng nữa, đấy, theo Quy Sơn Cảnh Sách, tổ dạy, tổ giảng, tổ mắng cho đấy, khác gì ông Tăng, ông thầy bị câm đâu. Cho nên trẻ mà không học thì già thôi thì học làm sao được nữa, lớn lớn 40, 50 là học không vào nữa các quý vị. Mà nhìn thấy chữ thì học là lười. Đấy còn mà, đấy là gì? Còn khá. Tổ còn mắng đau hơn nữa. Mà còn cái dạng mà xuất gia, mà không tu hành, không học tập, không chỉ trai giữ giới, chỉ có ăn và ngủ, ăn và chơi, không làm lợi ích gì cho đạo, cho đời cả. Bản thân mình cũng chẳng lợi ích nữa. Thì tổ dạy, tổ mắng là gì? Xuất gia như thế, tổ mắng là gì? Điểu thử tăng. Điểu là gì? Là chim, là con chim. Con chim ở đây là gì? Là con rơi. Thử là gì? Thử là con chuột. Điểu thử tăng là gì? Ông Tăng chim chuột. Tức là gì? Đầu rơi, thân gì? Thân chuột. Đầu chim, đầu con rơi thì đầu con rơi thì nó giống con chuột đúng không? Đầu thì là con chuột, nhưng mà thân thì là con rơi. Nó là chuột trở ra chuột, rơi trở ra rơi. Nó thò cái đầu nó ra, nó bảo là gì? Là ta là chuột đây. Nhưng thực tế nó là con rơi. Thế chẳng khác thì tổ nói là chẳng khác thì ai động đến thì bảo là ta là người xuất gia đây, ta là đệ tử của Phật đây, nhưng mà hỏi về giáo lý của Phật không biết chút nào. Đấy, chúng ta thấy không? Bảo là tỳ khiêu, hỏi về 250 giới không biết. Bảo là thầy, hỏi thầy, các thầy xuất gia thọ những giới nào của Phật? Thọ 250 giới. 250 giới là những giới nào? Giới nào là giới trọng, giới nào là giới khinh? Trọng có bao nhiêu giới? Khinh có bao nhiêu giới? Không biết. À thế, giới anh còn không biết thì làm sao anh có thể chỉ trai giữ giới? Anh có thể giữ được. Mà muốn gì? Muốn biết thì phải gì? Phải thọ. Thọ đó mới được học. Học cho nó đến nơi đến chốn thì anh mới biết cái này phạm, cái này khai chứ. Trong giới luật cứu Đức Phật là có khai giá chỉ phạm. Đó. Chỉ trì và tác trì. Trong luật yết ma chỉ trì và tác trì. Khai giá chỉ phạm, chỉ trì, tác trì. Anh không học làm sao anh biết? Mà anh không biết thì làm sao anh tu? Đấy. Khi mà người ta động đến thì bảo gì? Ta là thầy đây. Tức là gì? Giơ cái đầu ra và ta là chuột đấy. Nhưng thực tế nó không phải con chuột, là con rơi. Đó. Cho nên xin thưa các vị, ý của tổ mắng rất đau. Cái hạng xuất gia như thế vì miếng cơm manh áo, chẳng làm lợi ích gì cho đạo, cho đời. Làm thậm chí là còn gì? Làm bại hoại Phật Pháp. Làm cho người dân họ mất niềm tin vào Tam Bảo, vào Phật Pháp, vào Tăng Đoàn. Thì xin thưa các quý vị, tổ nói là gì? Đấy là hạng điểu thử tăng, tức là ông Tăng chim chuột. Tổ nói là sau khi mãn báo thân này, chắc chắn A Tỳ địa ngục sẽ gì? Đi thẳng vào ngay. Đấy, Việt Nam chúng ta gần đây chúng ta thấy có một nhóm họ tự nhiên là cứ cạo tóc là xưng là tăng, bảo là hành hạnh đầu đà, hỏi về giới chả biết gì về giới luôn. Hỏi 250 giới thầy có biết không? Không biết. Mà trong khi đó là mà là thầy, người ta tôn là thầy, thậm chí xưng là Phật sống, tôn là Phật sống, nhận lễ lạy cúng dường của người ta mà hỏi 250 giới không biết. Sao gọi là thầy được? Sao gọi là sư được? Sao gọi là tăng được? Đấy, khổ thế đấy. Nhưng mà chúng ta, xã hội bây giờ cứ vọng nhận với nhau như thế chết. Phật Pháp nào, Đức Phật nào mà cho các đệ tử tự cạo tóc xuất gia đâu? Đức Phật chế định trong giới luật hẳn hoi, tăng có giới luật của tăng, ni có giới luật của ni, phải có tam sư thất chứng làm lễ truyền giới cho tác pháp yết ma. Đó, bạch tứ yết ma, tác pháp truyền giới, tam sư thất chứng, nếu mà biên địa thì gì? Tam sư nhị chứng, đấy là khai đến cái mức thấp nhất là phải có gì? Tam sư là gì? Là thầy hòa thượng, thầy yết ma, thầy a xà lê, và hai thầy là gì? Là hai thầy tôn chứng, là năm người. Đây là nơi biên địa, đi gì? Thậm chí đi bộ cả tháng không thỉnh được tăng á, thì mới cho phép là gì? Khai cho là tam sư nhị chứng. Còn đầy đủ là gì? Theo giới luật của Đức Phật, từ kim khẩu Đức Phật chế định sau năm 12 năm thành Phật. Tức là thành Phật sau 12 năm, tức là năm mà trong tăng chúng có cái chánh sự đó. À, có cái chánh sự á. Thì bắt đầu thì Đức Phật chế định giới luật từ đó, người xuất gia phải gì? Như lý như pháp, cầu tam sư thất chứng á, truyền giới cho mới được là tăng, mới được là sư, tức là mới được xuất gia. Giống như ở ngoài đời, ở đây các vị nếu có ai là đảng viên, các vị biết có ai chúng ta tự thọ, tự thệ thọ đảng viên được không? Có ai tự nhiên là giơ tay đối trước lá cờ tổ quốc và bảo gì? Tôi, tên, địa chỉ, tôi rất tôn trọng là Chủ tịch Hồ Chí Minh, tôi rất yêu đất nước Việt Nam này, tôi cũng rất gì? Rất mến Đảng Cộng sản Việt Nam này, tôi phát nguyện từ nay tôi là Đảng Cộng sản, tôi chính thức là thành viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Có được không? Có được không các quý vị? Không được. Mà anh phải gì? Muốn là một đảng viên, anh yêu nước, anh kính mến Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh muốn vào đảng anh cống hiến thì anh phải phấn đấu. Anh phải thể hiện làm sao được cái tấm lòng thành của anh cho gì? Cho các đảng viên trong chi bộ thấy rằng con người này muốn vào đảng, muốn được cống hiến cho đất nước, cho quốc gia, cho dân tộc, cho nhân dân, muốn được cống hiến cho đảng, thì lúc đó thì họ mới cho đi đi học cảm tình đảng. Học cảm tình đảng xong về đã làm đảng viên xong chưa? Ngay chưa? Chưa. Học cảm tình đảng rồi thì về còn gì? Phải trải qua một cái thời gian thử thách để chi bộ này đi, chi bộ đảng đó xem từ khi đi học về vị này được chưa? Nha. Được rồi thì lúc đó mới gì? Mới làm một cái lễ gọi là kết nạp đảng. Đấy. Đời có phép đời, đạo có phép đạo. Chứ không có cái chuyện mà tự mình bảo là tôi tôn trọng Bác Hồ, tôi mới cống hiến cho đảng, cho nhà nước. Thế tự nhiên đứng trước lá cờ mà bảo tôi đã thề tôi làm theo bao nhiêu điều của đảng là tôi cũng là một đảng viên. Không có cái chuyện đó. Nhà Phật chúng ta cũng như thế. Mà đảng mới chỉ có mấy chục năm thôi các quý vị. Chủ tịch Hồ Chí Minh mới thành lập có mấy chục năm, chưa được trăm năm nay. Còn đạo Phật chúng ta tồn tại trên 2.600 năm rồi. Nếu không nương vào giới luật của Đức Phật, người xuất gia không như lý như pháp, không y kinh y luật y Phật sở chế, không tác pháp yết ma, không thông qua tam sư thất chứng mà được xuất gia, thế làm sao Phật giáo có thể tồn tại trên 2.600 năm nay các quý vị? Ấy vậy mà xã hội vẫn cứ có người gì? Họ tin sái cổ là đấy là gì? Đấy là sư. Đấy là người xuất gia chân chính, đấy là sư. Đạo Phật chúng ta không cấm mọi người tu theo Phật. Ai tu cũng được, ai muốn tu cũng được. Nhưng mà khi chúng ta đã gì? Đã lấy hình tướng của Tăng. Tức là lấy hình tướng của Tăng là sao? Tức là trên đầu thì cạo tóc, thân thì mặc cà sa. Đấy gọi là hình tướng của Tăng. Thì phải như lý như pháp để xuất gia theo lời Phật dạy đó. Chúng tôi không nói là theo lời chúng tôi, mà theo lời Phật dạy ở trong giới luật. Trong hệ thống giáo lý nhà Phật có ba tạng thánh điển, đó là kinh tạng, luật tạng và luận tạng. Kinh tạng là các bộ kinh như là kinh Địa Tạng, kinh Di Đà, kinh Pháp Hoa, kinh Phổ Môn, kinh Di Đà vân vân đó. Đó là kinh tạng. Còn luật tạng là gì? Luật tạng thì chia thành hai phần. Một là phần là gì? Yết ma. Một là phần giới luật. Yết ma. Các pháp yết ma là gì? Yết ma có chỉ chỉ và tác chỉ. Giới luật thì có gì? Có giới thể, có giới bản. Mà giới bản thì có khai ra chỉ phạm. Anh bảo anh theo Phật, mà anh không làm theo lời Phật, thì đấy đâu phải là đệ tử Phật. Cũng như thế thôi. Anh muốn là đảng viên thì anh phải gì? Phải thực sự là gì? Là theo cái quy định của đảng chứ. Anh mới là đảng viên chứ. Còn bây giờ anh đối trước lá cờ, hay là đối trước tranh ảnh hay tôn tượng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh có từ thể là anh là một đảng viên đi chăng nữa, đọc mười mấy lời thề của đảng đi chăng nữa, anh đâu phải là đảng viên. Mà khi đó anh đi ra anh ấy một cái thì anh ăn cái lắc bạc vào tay ấy, như chơi có gì đâu. Đi ăn cơm tù như chơi có gì đâu. Nhưng chẳng qua Phật giáo chúng ta là gì? Từ bi hỷ xả. Nhưng mà xã hội bây giờ thì khổ lắm. Cứ cái gì lên mạng xã hội một cái, cái gì nó theo cái hiệu ứng đám đông, nguy hiểm lắm các quý vị. Đấy, ai mà động vào có khi chết luôn. Cho nên xin thưa các quý vị, tiện đây thì thầy cũng nói luôn cho chúng ta để chúng ta mở rộng thêm, để nắm thêm được như thế. Cho nên xuất gia, tổ Quy Sơn ngài nói là gì? Đấy, nếu mà không khéo thì là ông tăng chim chuột ở trong nhà Phật, tức là gì? Là điều thử tăng đó. Tức là ăn trộm tăng tướng, ăn trộm cái tướng của tăng, tức là cũng cạo tóc, cũng mặc áo cà sa và cũng đi ở chùa hoặc cũng đi xin, đi khất thực ở ngoài đường. Vì có cái hình tướng của tăng họ mới cúng chứ, họ mới lễ chứ, họ mới tin chứ. Nhưng mà hỏi về tăng có bao nhiêu giới? Không biết. Tăng phải giữ bao nhiêu giới? Không biết. Đấy. Vậy mà xã hội bây giờ vẫn có nhiều người họ lầm tưởng là gì? Đấy mới là người xuất gia chân chính, đấy mới là đệ tử Phật chân chính xuất gia trong cửa Phật. Mà trong khi đó thì đến lời Phật dạy họ không làm theo. Làm theo là gì? Đó là phải xuất gia như lý như pháp. Giống như là muốn là một đảng viên thì phải gì? Được tổ chức đảng là gì? Là trao cho chứng minh và gì? Và trao cho đứng lên để chứng minh cho cái lời thề vị đó trước lá cờ Tổ quốc thiêng liêng, trước di ảnh hoặc tôn tượng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trước các đồng chí, các bậc lão thành cách mạng, những bậc tiền bối đi trước ở trong đảng đó. Đấy, cái đó mới là gì? Là một đảng viên. Nhà Phật chúng ta cũng thế. Mà nhà Phật chúng ta là tồn tại hơn 2600 năm nay rồi. Tất cả người xuất gia, không ai có thể vượt qua được cái gì? Cái giới luật của Đức Phật. Đến như tôn giả Ưu Ba Ly là trì luật đệ nhất. Sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn là người trùng tuyên và kết tập luật tạng, một chữ không dám thêm, một từ không dám bỏ. Tức là Đức Phật nói như thế nào, nói nguyên như thế, ghi nguyên như vậy, không dám thêm một chữ, không dám bỏ một từ. Còn nơi nào làm được hết thì làm, Nơi nào không làm được hết thì tùy theo cái chú xứ cái từng nơi. Ví dụ như trong giới luật về nói là các tỳ kheo phải ăn cơm bằng gì? Ăn vốc bằng gì? Bằng tay. Thế sang Việt Nam chúng ta mà các sư mà ăn vốc bằng tay là gì? Ra xã hội các Phật tử nhìn thấy mấy ông sư ở bẩn bỏ sư ra. Không được. Người Việt chúng ta là gì? Ăn cơm bằng gì? Bằng đũa và bằng thìa. Thế các sư tự nhiên là khi xuất gia lại đi ăn cơm vốc bằng tay. Thế Phật tử họ coi thường người dân, là coi thường mấy ông sư ở bẩn. Nhưng văn hóa Ấn Độ, người Ấn Độ họ gì? Ăn cơm bằng tay. Thì Đức Phật mới chế định các tỳ kheo phải ăn cơm dùng ngón tay nào, dùng tay nào, dùng ngón tay nào để ăn. Chế định giống như người dân Ấn Độ luôn. Người dân Ấn Độ ăn như thế nào? Phật và chế định giới luật các đệ tử cũng phải ăn như thế. Đấy. Những cái giới luật đó là sang Việt Nam chúng ta là gì? Việt Nam chúng ta chắc chắn không dùng cái đó rồi. Việt Nam chúng ta mà ăn bằng tay là tất cả các Phật tử họ bảo đấy. Và đạo Phật là đạo trí tuệ, đạo từ bi, đạo trí tuệ. Đó. Duy tuệ thì nghiệp, lấy trí tuệ làm gì? Làm sự nghiệp cao quý của người xuất gia. Mà gì? Nhìn ông ấy chẳng khác gì. Còn, xin lỗi các vị, còn gì? Còn không bằng những người để văn hóa thấp nhất ở đất nước của tôi. Thế làm sao mà có thể đem đạo Phật vào Việt Nam được? Làm sao người dân Việt Nam có thể tin và có thể theo đạo Phật được? Thì còn chẳng khác gì cái thời 4-5 nghìn năm trước ăn hang ở lỗ, hàng mấy nghìn năm, 5-7 nghìn năm trước, chục nghìn năm trước ăn hang ở lỗ như thế. Và Phật giáo trí tuệ làm sao được? Đấy, đây là gì? Cho nên trong giới luật, Tôn giả Ubali kết tập lại cùng với 500 vị A-la-hán sau khi Đức Thế Tôn nhập diệt hơn một tháng ở tại hang Thất Diệt. Tôn giả A-nan là người chịu trách nhiệm trùng tuyên lại kinh tạng. Tôn giả Ubali là gì? Trùng tuyên lại luật tạng. Còn các vị tôn giả khác thì trùng tuyên là gì? Lại luận tạng. Đó. Thế riêng luật tạng là gì? Tôn giả Ubali với 500 vị đại A-la-hán là gì? Là chủ trương là gì? Đức Phật thuyết như thế nào? Ghi lại nguyên như thế. Và các thánh tăng A-la-hán còn không dám sửa. Một từ không dám thêm, một chữ không dám bỏ. Và cứ như thế mà làm. Khi Đức Phật còn tại thế, ngày thuyết như thế nào, cứ thế mà làm. Vậy người xuất gia thì phải thông qua tam sư thất chứng truyền cho mới đắc giới xuất gia. Còn là nếu là ni thì phải gì? Phải thông qua nhị chúng, nhị bộ. Nhị bộ là gì? Tăng cũng tam ni thất chứng, ni cũng tam sư thất chứng. Chính thì mới đắc giới người xuất gia bên ni. Đó. Thế giới luật từ kim khẩu Đức Phật chế định, ai dám làm trái? Tự nhiên muốn làm người xuất gia cứ thế là điện cho vợ cho con, điện cho người thân là thôi tôi đi đây. Hay là đi cạo tóc tu mấy hôm sau thì mấy hôm sau không tu nữa, thấy chán, thấy không an lạc là gì? Lại về sống với vợ với con. Sống xong bình thường là người sống bình thường. Vài bữa sau là gì? Thấy vui vui hay. Thấy trên mạng xã hội nó nổi đình nổi đám thế lại gì? Lại tiếp tục đi lại. Cạo tóc lại mặc áo cà sa đi tu tiếp. Đấy. Với lời của Phật dạy. Giới luật của Phật dạy họ còn chẳng làm mà được đúng. Hỏi giới luật của Đức Phật có bao nhiêu giới là tỳ kheo. Giữ bao nhiêu giới. Họ không biết. Đấy các quý vị, cho nên thời mạt pháp, đấy gọi là trong nhà Phật gọi là gì? Ăn trộm hình tướng của tăng. Mà trộm hình tướng của tăng ấy, thì trong luật tạng nói gì? Nặng lắm, tội nặng lắm. Tội đó này, trong luật nói gì? A tỳ địa ngục chắc chắn sẽ đọa vào giống như Đề Bà Đạt Đa thôi. Giống như nhóm thiện tinh tỷ khiêu, lục quần tỷ khiêu tăng và lục quần tỷ khiêu ni đấy. Đó gọi là phá pháp luân tăng, làm thay đổi cái vòng quay bánh xe pháp của Đức Phật, làm cho chúng sinh họ mê mờ, họ lầm tưởng đấy mới là Phật pháp. Cái đấy là cái tội rất là lớn. Cho nên xin thưa các quý vị, chúng tôi mới thường khuyên các Phật tử chúng ta phải đọc sách, phải nghe giảng, ta phải hiểu. Mình mà hiểu thì không có ai có thể lừa được mình cả. Mình mà hiểu được, không ai có thể lừa được mình. Đấy, ví dụ có người, người ta đến, người ta bảo là tôi là đảng viên này nọ, thì hỏi rằng thì ông có thẻ đảng không? Ông có là sinh hoạt chi bộ ở đâu không? Và không, tôi không sinh hoạt ở đâu, tôi một mình một chi bộ là biết là gì, không phải rồi. Đấy, đảng viên thì phải sinh hoạt chi bộ, đến tổng bí thư còn phải sinh hoạt ở chi bộ đảng, ở nơi địa phương mình sinh sống, mà một nơi nào đó cơ mà. Tổng bí thư là người cao nhất của Đảng Cộng sản, là người lãnh tụ, lãnh đạo cao nhất của Đảng, nhà nước chúng ta, còn phải sinh hoạt ở chi bộ cơ mà. Đấy. Đến Chủ tịch Hồ Chí Minh là người thành lập ra Đảng Cộng sản Việt Nam, cụ còn phải sinh hoạt chi bộ cơ mà. Thế bây giờ mình hỏi sinh hoạt ở chi bộ nào, và thôi tôi không cần sinh hoạt ở chi bộ nào. Tôi tự sinh hoạt, trong tâm tôi thì có Đảng, trong tâm tôi, trong lòng tôi có đất nước là được. Các vị nghĩ xem đấy có phải là đảng viên không? Biết ngay là không phải. Đấy, thế nhưng mà những nhiều người họ vẫn u mê lắm các quý vị, khổ. Thôi tiện đây cũng nói thế luôn để gì? Nói về cái việc mà xuất gia là phải gì? Phải học và phải tu. Như lý như pháp không có là các Phật cúng quở. Ở trong giới luật là Phật quở đấy. À, còn các tổ thì gì? Đấy, như tổ Quý Sơn, tổ Mắng là gì? Có ba tấc lưỡi xuất gia mà không biết thuyết pháp, không biết giảng kinh truyền đạo để tiếp tăng đội chúng làm cho Phật Pháp hưng long. Thì tổ nói là gì? Á Dương Tăng. Còn kém hơn nữa là gì? Là ăn trộm mà hình tướng của Tăng. Vì cuộc sống mưu sinh mà vào chùa sống trốn tránh ở trong cửa Phật, lười biếng tu tập cho bản thân, chẳng làm lợi ích gì cho đạo, cho đời, lại khiến cho xã hội họ nhìn vào những cái vị sư như thế, họ thì họ đánh mất đi lòng tin vào Tam Bảo á. Thì ông Tăng đó, tổ Quy Sơn nói là gì? Điểu thử Tăng, tức là ông Tăng chim chuột đấy, mượn hình tướng của Tăng mà kiếm miếng cơm manh áo, thì gọi là ông Tăng chim chuột vậy. Có sức dài vai rộng mà không tự đi làm lấy mà ăn, nương vào cái tấm cà sa, nương vào cái đầu hình tướng á, người xuất gia đầu tròn áo vuông là đệ tử của Phật để kiếm ăn á. Phật quở ở trong luật đó là gì? Là ông Tăng chim chuột. Tổ Mắng là ông Tăng chim chuột. Đấy. Đau như thế đấy mà không biết có biết suy nghĩ hay không. Khổ lắm. Cho nên xin thưa các quý vị, xuất ra cái thời mạt pháp này nó khó lắm. Ở trên mạng xã hội có những lúc thì đúng, có những lúc thì sai, nhưng mà cứ hiệu ứng đám đông là mọi người nghĩ là đông người theo. Họ nói một lần không, chúng ta còn chưa tin, nhưng nói nhiều lần chúng ta sẽ thấy lung lay. Một người nói, vài người nói chúng ta sẽ tin, 100.000 người nói là chúng ta sẽ tin. Đây là cái chiến thuật, chính là cái chiến thuật của truyền thông của Mỹ và châu Âu đó các quý vị. Mạng xã hội này, đại đa số là gì? Mỹ và châu Âu chứ. Đấy, cách là như thế. Chúng ta có thấy như Nga và Ukraine bây giờ đánh nhau. Nga đang thắng, Ukraine đang thua bét nhè ra, nhưng mà lên báo châu Âu thì tất cả các báo châu Âu thì 10 báo thì 9 báo nói là gì? Nga đang thua, Ukraine đang thắng, cả châu Âu chúng ta đang thắng. Nga sẽ gì? Sẽ khủng hoảng rồi, Nga sẽ gì? Sẽ tự thế này thế nọ thế kia, Putin sẽ bại thảm họa thế này thế nọ thế kia. Đấy. Các vị mà biết tiếng Anh đọc báo chí châu Âu, tin tức báo chí châu Âu xem, 10 báo thì 9 báo nói là châu Âu và Ukraine và Mỹ đang thắng. Nga thua toàn phần. Nhưng mà 20-25% đất của Nga đã vào, đất của Ukraine đã vào gì? Vào tay Nga. Đấy, thế đấy. Mỗi ngày Nga chiếm là ít nhất cũng phải vài chục km vuông của Ukraine, thế mà Nga vẫn cứ đang thua. Đây là truyền thông. Họ thắng trên truyền thông. Và hôm qua hay là hôm kia thì trả lời cái câu hỏi hình hôm qua đúng không? Trả lời câu hỏi của Phật tử nào bên Đông Anh á. Đấy cái kiểu đấy, họ khoe là gì? Bảo là đấy họ có hơn 100.000 người theo dõi trên cái trang mạng xã hội của cái vị đấy. Cho nên vị đó thì được nhiều người theo dõi thì lên là giảng theo ý của người ta bằng cái cách là gì? Họ làm sao để cho gì? Họ không, họ chưa nói thẳng đâu, chưa nói toạc cái đâu. Họ nói là gì? Thờ Phật thì không được thờ thần linh. Thần linh và Phật không thể ngồi chung với nhau được. Đã cầu Phật thì không thể cầu ông thần linh nữa. Mà cầu ông thần linh không thể cầu ông Phật nữa. Có nghĩa họ tách cái gì? Đạo Pháp và dân tộc. Họ muốn tách đạo Pháp và dân tộc. Việt Nam chúng ta tôn trọng tất cả các tôn giáo bình đẳng như nhau. Mười mấy tôn giáo được Đảng, Nhà nước công nhận thì đều tôn trọng như nhau hết. Nhưng chỉ có duy nhất có Phật giáo là 2.000 năm nay từ khi du nhập cho đến phát triển và đến bây giờ luôn đồng hành cùng dân tộc. Nhưng còn có một số tôn giáo họ đem gì? Đem Đại Bác, đem súng, đem bom của giặc vào gì? Để tàn phá, để đánh giết người dân Việt Nam chúng ta. Đấy, thế cũng nói thêm như thế, thông tin thêm như thế chúng ta hiểu rằng vì sao? Họ hiểu rằng á, nếu Phật giáo còn song hành với Đảng, với nhà nước, với bộ máy quản lý đất nước, tức là mình cứ nói nôm na cho Đảng, nhà nước, chính phủ á, chính quyền đó, Phật giáo và chính quyền nước Việt Nam chúng ta, cũng như một số tôn giáo yêu nước ở tại Việt Nam chúng ta, vẫn đồng hành với nhau thành một khối, thì họ không làm gì được. Diễn biến hòa bình hay là tạo lên nội chiến hay chiến tranh ABC gì đó, không làm gì được. Nhưng mà họ cứ tách được ra, tách được Phật giáo và một số tôn giáo yêu nước ra khỏi gì? Khỏi bộ máy chính quyền, Đảng, nhà nước, chính phủ mà xem, không biết cái gì có thể xảy ra. Đây là những cái lá bài âm mưu, lá bài chính trị mà ở thế giới họ gọi là diễn biến hòa bình đó các quý vị. Đó là sự thật. Trong cuộc sống đó là sự thật. Chúng ta thấy Ukraine nó cũng phải trải qua gì? Hơn chục năm trời, nó tuyên truyền, rồi nó ấy này nọ kia xong rồi mới bỏ tượng, bỏ tượng đài, rồi bỏ những cái nơi mà thờ phụng và những cái tổ quốc ghi công, những gọi là cái đài tưởng niệm anh hùng liệt sĩ thời Thế chiến thứ hai chứ. Đấy. Cho nên xin thưa các quý vị, học Phật mà chúng ta không có trí tuệ là nguy hiểm ở chỗ đó đấy. Đó. Chẳng có bao giờ có cái chuyện là gì? Theo Phật là không được thờ thần linh. Đó. Thờ thần linh là không được thờ Phật. Sau khi Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni Phật nhập Niết Bàn thì chúng sinh ở cõi Sa Bà này là phó chúc cho Ngài Địa Tạng phải có trách nhiệm để mà dẫn dắt, để mà cứu độ. Cho nên bây giờ các vị thấy cứ khó cứ khổ, bệnh khổ hay là gia đình có người mất á, trùng tang trùng phục á, cứ nhất tâm tụng kinh Địa Tạng là gì? Mà nhất tâm á, 10 gia đình thì 10 người, 10 gia đình thì ít nhất cũng phải 7 8 người được am. Tức là 70-80% là xác suất cao gì nữa. Thế chúng ta đừng có bao giờ nghĩ rằng phải được 100% nhá. Thì chúng ta thấy đi vào bác sĩ, bệnh viện tốt nhất là ở Việt Nam chúng ta bây giờ, kể cả Vinmec hay Bạch Mai hay là bệnh viện quân đội 108, 10 người vào thì cũng chỉ có 7-8 người khỏi bệnh ra về thôi chứ. Cũng có 1-2 người phải gì? 4 tấm dài, 2 tấm ngắn, ỏ ý e ra về chứ các quý vị. Có đúng không? Thế thôi, con người ta có mệnh mà, có số, có mệnh. Ai chẳng muốn, bác sĩ nào chẳng muốn cứu bệnh nhân. Người thân nào chẳng muốn người nhà của mình sau khi vào viện được khỏe mạnh ra về. Mong thì như thế, bác sĩ cũng mong, người thân cũng mong. Nhưng cái số, cái phận, cái mệnh của cái bệnh nhân đó, đến đó là hết. Không thể qua khỏi, thì bác sĩ có giỏi đến đâu, thuốc có tốt đến đâu, thì người đó cũng không qua khỏi. Đấy, thì đấy chính là gì? Cái nghiệp của họ, cái mệnh của họ. Thì mình tụng kinh Địa Tạng thế thôi. Tuy là gì? Bồ Tát Địa Tạng phát nguyện là gì? Chúng sinh độ tận phương chứng Bồ Đề, địa ngục vị không thể bất thành Phật. Nhưng cái nghiệp của dòng họ nhà mình, gia đình mình, nó quá nặng, quá lớn, quá sâu, quá dày. Tụng đọc một vài bộ kinh, một vài chục bộ kinh, tụng đọc một vài tuần, một vài tháng, thậm chí một năm, hai năm, vẫn chưa chuyển được là bao, vì nó quá nặng. Giống như bệnh quá nặng, đi vào bác sĩ có giỏi đến đâu không cứu được. Và có những trường hợp gì? Phải bốn tấm dài, hai tấm ngắn, ỏ ý e ra về. Đúng không? Thì cũng có những trường hợp đến với Phật, cũng nhất tâm, cũng tụng kinh, cũng niệm Phật đấy, nhưng mà Phật cũng không thể cứu được. Vì sao? Cái nghiệp, cái phúc của cái chi họ đấy, cái dòng họ đấy, cái gia đình đó, nó gần như là số mo rồi. Số mo là số gì các Phật tử? Số mo là số gì? Gần như về con số không rồi. Nay nó mới vội vội vàng vàng nó tu. Thì từ cái số không rồi mà đi lên được thì nó cũng phải gì? Phải có thời gian chứ. Đấy, thì họ tu kiếp này, họ có thể tội nặng quá nên chưa được hưởng, thì kiếp sau họ được hưởng. Nhưng khổ, họ chỉ muốn là phải nhìn thấy ngay cơ. Phải nhìn thấy đỡ ngay, thấy khỏi ngay, thấy hiệu quả ngay thì mới tin vào Phật Pháp. Bằng không thì bảo là Phật không linh và Pháp không thiêng. Đấy, tôi cũng tụng kinh, tôi cũng niệm Phật, tôi cũng phóng sinh, tôi cũng cúng giảng, tôi cũng tu phúc, tôi cũng giúp đỡ người nghèo, người bệnh tật, vân vân. Nhưng mà tại sao tôi không gì? Không được... khỏi, không được như ý, vân vân. Cái trường hợp đó này, chúng ta phải biết là cái nghiệp của chúng ta rất là nặng, rất là lớn. Tại sao chúng ta không đưa ra câu hỏi? Nếu chúng ta không gặp Phật Pháp, nếu chúng ta không biết hành trì, nếu không biết phóng sinh tu phúc, bố thí cúng dường, làm các việc thiện, giúp đỡ người nghèo, người cô đơn, bệnh tật, vân vân gì đó, thì có khi chúng ta thì chết nghèo nó rồi, chúng ta còn không được sống để... đến như bây giờ nữa. Tại sao nghĩ như thế đi? Thì hãy nghĩ như thế đi, để cho mình có động lực để mình tu gì? Tu tiếp. Tu 6 tháng, 1 năm chưa đỡ, thì mình cứ nghĩ như thế đi, để mà mình có động lực mình tu tiếp 1 năm, 2, 3 năm sau. Dần dần ắt gì? Mình cũng sẽ được nghiệp chướng tiêu trừ, phúc tuệ tăng long. Quan điểm của thầy là gì? Chúng ta còn ở trong cái cõi phàm phu đối đãi này. Phật dạy chúng ta bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện sẽ được công đức, sẽ được phúc báo, sẽ được trường thọ. Cứ thế mà theo lời Phật mà dạy, mà làm. Làm mà chưa được thì cứ hôm nay lên ta khấn tí, tụng kinh xong ta khấn tí. Chưa được mai lên tụng kinh xong ta khấn tiếp. Khấn cho bao giờ Phật gì? Ngài phải thấy nản lòng thì thôi phải, Phật Bồ Tát mà. Thôi. Chư Phật hải hội các ngài, thôi cái trường hợp này nó dài có, thôi mấy ông cho nó đi. Thôi, các mấy ông Phật Bồ Tát bảo thế thôi. Giao cho Quán Âm đại sĩ, Địa Tạng đại sĩ, rồi thì Văn Thù Bổ Hiền, thì mấy vị đại Bồ Tát, thì các vị đến rồi để xem thế nào. Cái mấy cái trường hợp này ngày nào nó cũng réo tên ta, rồi trong khi nó tụng kinh xong nó réo tên ta rồi. Thôi, xem nó cầu thế nào thì cho nó tí đi cho xong. Cho nó yên. Đấy. Cầu một ngày, hai ngày chưa được thì thiện cầu thì cứ cầu. Trong như nhà Phật chúng ta hữu cầu tất ứng mà. Cứ cầu. Tùng sinh không cầu. Đấy. Cầu một năm chưa được thì hai năm chưa được thì ba năm. Ba năm chưa được ta cầu cho 10 năm, 10 năm chưa được ta cầu cho 100 năm. Phật cũng phải nghe chứ. Đời này chưa được ta cầu đời sau. Cầu cho bao giờ thì được thì thôi, chắc chắn sẽ được các quý vị. Đó. Cho nên xin thưa các quý vị, đấy chính là gọi là Phật dạy trong kinh rồi. tin nhân tin quả, tin thiện ác báo ứng nhân quả không sai, hướng tâm thiện, mở lời thiện, cầu điều thiện, thì chư Phật Bồ Tát các ngài cũng phải gia trì cho. Giống như đi bệnh viện đấy mà, ấy thấy bác sĩ, chúng ta cứ sán vào chúng ta dạ, mong bác sĩ cứu bệnh nhân của nhà con với hay nhà cháu với. Bác sĩ bảo là tôi đang bận lắm, tôi nhiều việc, đang bận lắm. Thì thôi, lúc đấy thì thôi, hôm nay bác sĩ bảo như thế, thì mình thôi. Mà mình biết là trong cái bệnh viện A, bệnh viện B đó, chỉ có bác sĩ đó thì là nhận cái ca mổ, bác sĩ đấy là cái người mổ giỏi nhất chẳng hạn. Ví dụ như đi viện tim thì phải có bác sĩ Tuấn đúng không? Đấy, bác sĩ là mổ tim rất là giỏi, cứu được hàng bao nhiêu nghìn con người. May mắn là Đảng Nhà nước chúng ta cũng nhân văn và giờ lại hình như cũng đưa bác ra và cho bác đi làm lại và đang mà mong rằng tới đây sớm nhất bác có thể đứng để mổ, tiếp tục mổ và cứu được nhiều bệnh nhân nữa. Đấy. Đảng Nhà nước chúng ta nhân văn lắm các quý vị. Đó. Sai thì anh phải chịu trách nhiệm cho dù đó là ai. Nhưng mà khi gì thấy anh sửa sai, anh ăn năn, ăn hối cải, thì cho cơ hội để làm lại cuộc đời. Đây là cái nhân văn của Đảng Nhà nước chúng ta vậy. Đó. Cho nên đấy, ví dụ thế, thầy ví dụ thế. Người mà gì mà bị bệnh nặng phải bác, biết là bác sĩ đấy, bác sĩ giỏi, bác sĩ đấy mổ. Cái ca bệnh này thì 10 ca thì phải gì, có khi được cả 10 hoặc được cả 9. Hãn hữu mới có một ca mà cái mệnh của người bệnh, bệnh nhân nó xấu số, nó không còn nữa thì mới phải đi thôi, vân vân. Tay nghề của bác sĩ đó chúng ta biết, người đó mới mổ được. Hôm nay chúng ta xin chưa được, bác sĩ bảo nay bận không có thời gian không mổ được. Mai chúng ta lại gì, nếu người bệnh nhân, người nhà chúng ta chưa đến nỗi nặng phải mổ cấp cứu luôn, chúng ta có chờ đến thì tuần hoặc hai tuần được, chúng ta chờ bằng được. Nay lên xin cũng được, mai xin lên, xin lên gặp cho vài lần rồi cứ léo nhéo ở cửa xin gặp cho thì thôi thì thầy bảo thì bác sĩ bảo mấy y tá hay mấy người trực thôi cái nhà kia là cái nhà nào đấy, và cái nhà A nhà B đấy thôi mấy hôm nay suốt ngày nó lên nó đợi, nó gõ cửa phòng tôi mổ cho nó đi, sắp ca để tôi mổ cho nó xong đi. Không có ngày nào nó cũng đến nó gõ cửa tôi thì mệt lắm, không làm được việc, không tâm trạng à. Đấy, đấy gọi là gì, dai như đỉa nhưng mà có lợi ích đấy các quý vị. Thầy nói vui như thế tí cho chúng ta đỡ căng thẳng. Đấy, dai nhưng mà gì, nếu chúng ta mà không dai như thế, chúng ta hời hợt chúng ta đến là chào bác sĩ ạ. Tôi nghe tin là bác sĩ mổ giỏi nhất cái viện này. Nhà tôi có một bệnh nhân bị như thế mới đưa vào đây, thì xem bác sĩ xem thế nào để mổ cho bệnh nhân người nhà nhà tôi với. Nói một câu thế bỏ tay ra đằng sau chúng ta đi. Xin thưa các vị, bác sĩ có khi mà các vị nghĩ xem, nếu các vị là bác sĩ, các vị đồng ý mổ cho ca đấy ngay chưa? Đồng ý mổ chưa? Gớm thật, nó như ông Cảnh như kia. Nó đưa người nhà đi viện như ông Cảnh, như là bố mình còn hơn bố mình. Đấy. Tôi nghe, chào bác sĩ, tôi nghe bác sĩ, nghe mọi người nói là bác sĩ là bệnh viện, là bác sĩ mổ cái bệnh đấy là giỏi nhất cái bệnh viện này. Thế bác sĩ xem thế nào, xem nhà tôi có người nhà mới đưa đến, thì bác sĩ xem thế nào mổ cho người nhà, bệnh nhân người nhà nhà tôi cái. Nói xong thế là bỏ tay đằng sau đi, cứ như bố người ta ấy. Xin thưa các vị là bác sĩ, các vị có mổ không? Sao mổ? Thế mổ chứ. Người ta nhờ rồi mà. Nhưng cái nhờ đó có phải nhờ bằng cái thái độ thành tâm không? Cái thái độ tôn trọng bác sĩ không? Không, cũng nhờ. Nhưng mà nhờ kiểu đấy thì... Đấy, tương tự như thế. Cũng đến chùa, cũng viết sớ. Nhưng mà vào thì mắt trước, mắt sau... Các thầy phải có trách nhiệm với tôi. Các Phật tử trong đạo tràng phải có trách nhiệm với tôi. Tôi đến chùa rồi. Tôi viết sớ rồi. Tôi thành tâm. Tôi bỏ vào hòm công đức 50.000 rồi. Hoặc 100.000 rồi. hay là tôi cúng dường gì 1 triệu rồi, 2 triệu, 3 triệu, 5 triệu gì đấy rồi, các thầy phải có trách nhiệm với tôi. Tuy miệng không nói ra, nhưng mà gì, bằng cái hành động vào bổ Phật mấy cái xong rồi thì vuốt mông ra đi về, sớ tôi ghi rồi, lễ tôi dâng rồi, Phật và các thầy phải gì, và đại chúng phải có trách nhiệm với gia đình chúng tôi. Xin thưa vậy, đấy cũng phải là đi pháp hội đấy, hoặc là lên đây. Nhưng mà hôm qua thầy nói gì, thường nói là gì, đấy, lên ngồi trong hội trường nhưng mà tay thì cầm điện thoại nháy nháy ra, hoặc là gì, nói chuyện hết với người bên trái, người bên phải, thời pháp thoại không nghe thì thôi, thời lên tụng kinh cũng chẳng thèm, thèm cầm kinh cũng chẳng thèm đọc kinh nữa, thế cũng gọi là đi pháp hội hay sao? Hoặc là gì, ra bãi cỏ, ra ghế đá ngồi hút thuốc nằm tình trang, đến giờ ăn cơm thì xuống ăn, ăn thì còn chê ỏng chê eo, cái ông sư thịnh này kẹt xí, cơm thì cho ăn mấy cọng rau muống, mấy miếng, mấy hạt lạc rang, bao nhiêu người đến chùa lễ Phật như thế này, ông để tiền để làm cái gì? Cái ông này ông kẹt xỉ quá, cho ăn gì mấy hạt lạc rang, mấy ngọn rau luộc thế này, mấy miếng củ cải kho thế này, vân vân, ABC. Đấy, khởi cái tâm như thế. Cho nên thì thôi, nhưng mà thôi, đã đến đây rồi thì ăn xong, nhà tôi có việc tôi mới đến chùa, chứ nhà tôi không có việc còn lâu. Mấy thầy trò, các già các vãi, nhà các ông xem phim hãy đợi đấy của Tom và Jerry nhé. Kiểu thế. Đấy, cũng là đi chùa, cũng là gì? Tham dự khóa tu. Xin thưa, tham dự khóa tu như thế đấy, thầy lấy một cái ví dụ như đấy, cũng là nhờ bác sĩ mổ, nhưng mà nhờ kiểu như thế. Còn lâu, bác sĩ mới mổ cho. Mình đi chùa và cầu Phật gia trì, nhưng mà cứ nghĩ rằng mình đã viết sớ rồi. Mình có cúng dường viết lá sớ, tuy nhà chùa thì về chùa Khai Nguyên đi là viết sớ không phải bao nhiêu tiền, nhưng mà mình cũng thành tâm 50, 100 rồi. Vân vân chẳng hạn. Đấy, đại khái thế, thầy nói đại khái thế. Đấy, cho nên trách nhiệm bây giờ là Phật và Bồ Tát và các thầy, các Phật tử phải lo cho tôi. Thế thôi. Đấy. Như thế thì thưa vị, đi cho dù có 3 pháp hội đi chăng nữa, 30 pháp hội đi chăng nữa thì cũng gì, chỉ là gì? Chỉ có một chút xíu công đức nho nhỏ mà thôi. Mà đòi tiêu cái nghiệp chướng to đùng như là cả cái quả đất này thì làm sao mà có thể tiêu được nhanh như thế các quý vị. Cho nên đấy, hôm nay để tiện đây cũng nói rộng và nói rất thật như thế đấy. Ai mà không hoan hỉ thôi đứng dậy xá Phật rồi đi về đi thôi. Đấy. Còn Phật Bồ Tát thì vẫn thương chúng sinh như người mẹ thương con đỏ. Các thầy tuy chưa được như thế thì cũng gần gần bằng thế. Mới mở khóa tu như thế, để cho như thế này thì chúng ta gì? Chúng ta cùng nhau tu tập. Một lòng một dạ, tin sâu nguyện thiết, tận lòng thành, chọn lòng kính để tu tâm sửa tính. Để thính pháp văn kinh, để thời khóa miên mật. Thọ trì đọc tụng tu tập trước sau cùng với đạo tràng với đại chúng. Như vậy thì mới tỏ cái tấm lòng thành lòng kính của chúng ta với Tam Bảo, với Phật Pháp. Hộ Pháp Triện Thần Thiên Long Bát Bộ các ngài nhìn thấy người ta mới thì xin lỗi vì người ta nhìn thấy người ta mách lên chư Phật Bồ Tát. Ô cái trường hợp này ngoan lắm, thành tâm lắm. Con nhìn thấy từ hôm vị ấy đến trong đạo tràng rất là thành tâm, rất là tinh tiến. Chư Phật Bồ Tát các ngài biết chứ? Biết. Nhưng mà thì hộ pháp truyền thần trình lên như thế, tấu lên như thế, các ngài cười hoan hỉ. Rồi các ngài bảo thì thôi, trường hợp này thì thôi, cái việc nhỏ nhỏ thì các ông giúp được cho người ta thì đến giúp cho người ta. Ví dụ có trường hợp mà gì, ma trêu quỷ nhập chẳng hạn, chả cần phải chư Phật Bồ Tát thị hiện thần thông hóa độ, Chỉ cần hộ pháp thiện thần các ngài gì, đến trước mặt người đó, tự nhiên là gì, cái linh hồn kia là gì? Chạy mất dép rồi còn đâu nữa. Đấy, đại khái thế. Cho nên mình cứ phải tâm thành thì mới được, chứ không phải là các thầy và Phật phải lo cho mình hết, trong khi đó mình không có tu tập gì. Đó. Đấy, qua đấy thì cũng nói thêm để cho chúng ta thấy rằng đấy, chúng ta là gì? Cũng phải tu tập đấy, không phải là tự nhiên mà có đâu, mà được đâu các quý vị. Phật tử nữa hỏi, Phật tử nữa bảo là Phật tử lúc nãy đưa câu hỏi này thì nói là có con cái và các thứ về tu tập như thế nào để được tốt đẹp. Đấy thì về cứ thế thôi, cứ kinh Địa Tạng mà đọc mà tụng, có cầu, có khấn, có nguyện cái gì thì cứ thế mà cầu, mà khấn, mà nguyện. Các Phật tử chúng ta cũng thế, cứ kinh Địa Tạng hay kinh Phổ Môn mà tụng nhất tâm vào, cầu cho bao giờ chư Phật Bồ Tát phải gì, mỗi lòng phải thương và phải gì, gia trì, phải độ cho nhà mình được sở cầu như ý, sở nguyện tổng tâm thì thôi. Tất nhiên cầu nó phải phù hợp với chính pháp, phù hợp với nhân quả, phù hợp với đạo đức, phù hợp với pháp luật nhé, chứ không thể cầu sai được mà được được. Phật tử nói hỏi Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, con là Trần Thị Sinh, quê ở Hà Nam, con xin thầy hoan hỷ bố thí cho con một việc như sau. Em trai con sinh năm 1984, năm nay làm nhà, con nhờ sư ông xem giúp là mượn tuổi 34, sinh năm 82, và ngày 22 tháng 2 là động thổ làm móng. Mẹ con đi xem thầy chùa, thầy bảo tuổi 1992 là trạch tử thì không làm được, và phải động thổ tháng 4, mượn người 62 tuổi. Con nghe pháp của thầy nói là 34 tuổi là tuổi cung kết. Thầy chùa nói là kết là chết. Kết là chết. Và tháng 2 thì hại. Tháng 2 có nghĩa là hại con cái. Kết có nghĩa là chết. Hại có nghĩa là hại. Có cái sư thầy nào mà học đại học, trên cả đại học thế, học to thế. Con rất lo lắng và hoang mang, nhờ thầy giải thích giúp con trường hợp này với ạ. Sinh năm 84, 84 năm nay là bao nhiêu tuổi? Bao nhiêu? 42 đúng không? 10, 20, 30, 40, 41, 42. 42 vào cung hoang ốc thì đúng là không nên tự mình động thổ cất nóc làm nhà. Vì nếu làm nhà vào cung hoang ốc thì kinh tế gia đình, gia vận sẽ khó khăn về mặt kinh tế sau này, vân vân. Và ở nhà nó cũng không được tốt, không được yên ấm, tốt đẹp. Theo quan niệm của bên phong thủy học. Đây không phải là quan niệm của Phật giáo nhé, quan niệm của phong thủy học. Còn người sinh năm 82, sinh năm 82 là 34 tuổi đúng không? 30 ấy chứ. 82, 84 là 42. Còn sinh năm 82 là 44 đúng không? 44 ra 10 20 30 40 41 42 43 44. 10 20 30 40 41 42 43 44 tính lại lần nữa cho nó chắc. 44 tuổi thì vào cung kết, cung nghi, vào cung nghi. Cung nghi là gì? Tốt. Cung tốt. 40 44. 49 không rồi thầy nói rồi đó, đều làm được. Đấy. Thì tuổi sinh năm 82 là 44 tuổi. Là làm tốt. Thì mượn cái tuổi này động thổ làm được không sao. Chỉ còn còn như bảo là gì? Bảo là thầy sư kia bảo là tuổi đó là gì? Vào cung kết là chết. Tháng 2 thì là hại, như thế thì không không đúng nha, không đúng. Làm được, trường hợp này mượn tuổi làm được. Ý thứ hai vị này hỏi, nhà con đang phá để xây lên, không có chỗ để bát hương ạ. Cách đây 200 mét là nhà kho để đồ. Con mang bát hương ông công và gia tiên sang bên kho được không ạ? Bên nhà kho có bát hương ông công rồi, và con có chuyển bát hương ở nhà sang kho được không? Và cần làm như thế nào? Được, vẫn nhà mình thì mình sang mình để tạm đó, thì mình khấn các cụ thôi, chỉ cho ba biến đại bi thập chú, niệm Phật hoặc niệm án mani bát minh hồng một chàng hoặc ba chàng gì đó, xong khấn thần linh gia tiên cửu huyền thất tổ nhà mình, cứ khấn nôm thôi. Việc sự kiện sự việc như thế nào cứ thế mà khấn, không có phải nặng nề cái gì cả, cũng không cần thiết là phải nhờ các sư các thầy đến khấn cho, tự các Phật tử chúng ta làm được cái việc đó. Khấn mình chuyển sang người đó xong thì mình mới chuyển về nhà mới. Về nhà mới mà có duyên thỉnh được các thầy về làm lễ về nhà mới được cho thì tốt nhất, mà không thì mình cũng có thể gì cứ kinh Địa Tạng và kinh Phổ Môn thì mình tụng vân vân, chú đại bi ba biến xong rồi niệm án mani bát minh hồng một chàng và ba chàng, sau đó thì an vị bát hương vân vân cũng được cả. Xong rồi tụng kinh Phổ Môn, kinh Địa Tạng tụng cho 100 ngày, hương khói cho 100 ngày đầu, ngày nào cũng như nhau thì tốt thôi. Sáng tối ngày hai thời thắp hương, một thời thay nước thành tâm như thế, thanh bông hoa quả đủ trang nghiêm cho 100 ngày mới về nhà mới là tốt rồi. Còn nếu mà theo tất cả được càng tốt, không thì cố lấy 100 ngày. Bình thường mùng 1 ngày rằm, ngày lễ, ngày Tết, nếu như không phải là Phật tử hay tụng kinh suốt thì giữ được như thế là tốt rồi. Phật tử nó hỏi, Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, con xin kính bạch Thầy, con xin Thầy hoan hỉ cho con hỏi một câu hỏi để con ở con ở Hà Tĩnh, con có câu hỏi như sau. Thứ nhất, con quy y Phật Dược Sư. Thứ nhất, con quy y Phật Dược Sư mà thờ Bồ Tát Địa Tạng và hàng ngày đọc kinh Địa Tạng có được phước không ạ? Thứ hai, con đọc kinh xong, con hồi kể còn người mất, thầy cứ đọc nguyên văn đấy nhé. Con hồi kể còn người mất và tất cả chúng sinh trong pháp giới và nhiều người có được không ạ? Ý thứ ba là trong kinh Địa Tạng giúp những người già yếu khó khăn được sinh nở thì được phúc, người khác giúp mình có tổn phúc không ạ? Vì con là người tàn tật ạ. Con xin Thầy hoan hỉ cho con biết với ạ. Nam Mô A Di Đà Phật, con xin tri ân công đức của Thầy ạ. Vị này hỏi ba ý, người ở tận trong Hà Tĩnh ra đây. Qua cái ba cái ý hỏi này, chúng ta thấy là ý thứ nhất hỏi là Phật tử này bảo là quy y Phật Dược Sư nhưng tụng kinh Địa Tạng có được không? Từ thuở cha sinh mẹ đẻ, từ ngày xuất gia đến nay, nay Thầy mới nghe thấy có một Phật tử quy y Phật Dược Sư. Vậy thì không quy y Phật Thích Ca à? Không quy Phật Di Đà, khổ quy mỗi Phật Dược Sư. A Di Đà Phật, lạy Đức Phật Thích Ca, Ngài hoan hỉ, không biết trường hợp này Ngài có biết không? Có một trường hợp bỏ qua Ngài đi quy Đức Phật Dược Sư. Đức Phật Dược Sư, Ngài ở trên cao, Ngài có hoan hỉ cho cái trường hợp này không? Có Phật tử quy với Ngài đấy. Xin thưa các quý vị Phật tử, chúng ta đi quy là quy Tam Bảo, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Quy Phật kính, quy Pháp kính, quy Tăng kính đó. Đệ tử chúng con tên là, đọc họ tên, nhất tâm quy Phật, nhất tâm quy Pháp, nhất tâm quy Tăng. Lần thứ nhất, trong đệ tử chúng con tên là, họ tên, pháp danh. Quy Phật rồi không đọa địa ngục, quy Pháp rồi không đọa ngạ quỷ, quy Tăng rồi không đọa súc sinh, đúng không? Lần thứ hai ba lần như thế, lần thứ ba là đệ tử chúng con tên là, pháp danh là, quy Phật rồi nguyện đời đời lễ kính chư Phật, quy Pháp rồi nguyện đời đời tu học chính Pháp, quy Tăng rồi nguyện đời đời tôn kính chư Tăng. Đấy là ba lần gì? Ba lần đầu gọi là ba lần phát thệ là gì? Tam quy. Xong ba lần thứ hai gọi là tam kết. Ba lần thứ ba gọi là gì? Phát nguyện. Tam quy, tam kết và phát nguyện. Ba ba là chín lần tam quy, tam kết, phát nguyện như thế thì gọi là quy y Tam Bảo, là đệ tử tại gia của mười phương chư Phật, mười phương tôn Pháp và mười phương chư Tăng. Chứ không phải là mình chỉ quy y Đức Phật Dược Sư. Nhớ lấy. Hay cũng không phải là chỉ quy y Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, mà không quy y các Đức Phật khác. Nhớ lấy. Không có lại khổ giống như ngày xưa tôi, đúng cái chuyện thật như bịa. Tôi được nghe cụ tổ chủ hương lên giảng trường Trung cấp Phật học ở Tây. Có các Phật tử ở trên Hòa Bình nhà thầy ấy, cụ nói mà mình thấy là Phật tử, cụ nói là Phật tử trên Hòa Bình. Phật tử trên Hòa Bình thì mình là người gì? Người Hòa Bình, người dân tộc thiểu số đầu tiên xuất ra trong giáo hội Phật giáo Việt Nam ở khu vực phía Bắc. Tức là trong 29 tỉnh thành phía Bắc. Thầy là người dân tộc thiểu số đầu tiên xuất ra trong giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thế nghe cụ giảng là gì? Có một đoàn Phật tử ở trên Hòa Bình. Cái năm hình như cụ nói là khoảng năm 91 hay 92 gì đó. Cụ nói, lâu lâu thầy không nhớ lắm, nhưng khoảng đó, nói, trước cái thời gian thầy xuất ra mấy năm. Thế cụ bảo là có một đoàn Phật tử trên Hòa Bình. Về lúc đi quy Tam Bảo, bắt đầu vào quy rồi. Truyền giới Tam Quy ở giữa chính điện Chùa Thiên Trù rồi. Thế có một người đứng lên bảo A-di-đà Phật, bạch với Thượng Tọa, cho chúng con hỏi một câu. Thế cụ bảo hỏi cái gì thì các cụ cứ nói ra. A-di-đà Phật, con bạch Thượng Tọa, đoàn của chúng con đã gì? Đã hai quy rồi. Lần này vào đây là gì? Là lần này là tâm nguyện của chúng con vào đây là gì? Mong Thượng Tọa chuyển cho con nốt quy thứ ba. Tức là gì? Tam quy có nghĩa là gì? Họ nghĩ là tam quy tức là phải ba lần đi quy y, và quy y ba gì? Ba chùa. Và họ bảo là lần quy thứ nhất chúng con quy ở tại gì? Chùa Quán Sứ Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Lần thứ hai chúng con nghe Thượng Tọa đi quy đi truyền giới ở Chùa Đỏ, tức là cái nơi trụ sở của Phật giáo tỉnh Hà Tây ngày xưa, Chùa Đỏ cho bến xe Hà Đông á, ngày xưa chưa chuyển đến chùa Mộ Lao. Thế chúng con đã quy ở Chùa Đỏ rồi, và lần này chúng con về chốn tổ chùa Hương, chúng con quy lần thứ ba cho nó đủ ba quy. Hôm nay Thượng Tọa cho đoàn chúng con quy đủ cả, thế là đủ ba quy. Thế cụ nói là thế các cụ ở đâu? Và chúng con ở trên Hòa Bình. Thế nghe cụ giảng trước trường Trung cấp Phật học Hà Tây như thế, mình thấy buồn thế chứ lệ. Thôi buồn cũng phải chịu thôi. Quê hương là chùm khí ngọt. Nếu nó không ngọt, nó chua hay nó chát thì mình cũng vẫn phải gì? Phải chịu thôi. Thế cụ nói đấy, đoàn Phật tử ở Hòa Bình. Thôi thì mình nghĩ trong bụng thôi, cụ hoan hỷ. Ở trong quê hương chúng con phần lớn là dân tộc. Mà dân tộc thiểu số thì thường là họ có cái đạo mo, đạo mỡi, có cái tín ngưỡng văn hóa của người dân tộc riêng. Hôm nay họ biết hướng Phật, họ quy Tam Bảo như thế mà họ chưa hiểu cái gì là cũng thôi cũng quý lắm rồi. Thôi họ chưa hiểu, dần dần họ sẽ hiểu. Mà lúc đấy trong lòng bảo dạ là gì? Con sẽ cố gắng chăm chỉ học hành để sau này có thể làm được lợi ích gì cho dân tộc, cho quê hương không? Biết đâu sau này những người dân tộc chúng con lại biết gì? Biết học Phật, biết tu Phật. Không chỉ biết học mà còn biết tu. Không chỉ biết tu mà để còn tu giỏi nữa thì sao đấy? Cho nên cố gì? Cố để học. Đấy cũng là cái động lực. Từ cái chỗ mà thấy bà con Phật tử ở quê hương mình đi quy mà không hiểu thế nào là tam quy. Là bà quy phải quy ba chùa mới đủ. Thế quy ở Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, quy ở Chùa Đỏ là trụ sở Phật giáo tỉnh Hà Tây rồi. Nhưng khổ chắc đi quy thì có thể các cụ bận không giảng được cho mà nghe. Thứ nhất hoặc là gì? Hoặc lúc giảng thì lại ngủ gà ngủ gật chả để ý gì. Cho nên chả hiểu được quy là như thế nào, mà quy là phải quy ba. Ba chùa, ba lần mới gọi là đủ tam quy. Khổ đấy, chuyện thật như bịa các Phật tử. Đấy. Còn nay thì gì? Tự nhiên hôm nay lại tại đạo tràng này, lại thấy có Phật tử nói là quy với Đức Phật Dược Sư. Thôi nhưng không sao, Phật tử này ở tận trong Hà Tĩnh. Hà Tĩnh thì bây giờ Phật giáo cũng đã và đang phát triển rồi các quý vị. Mong rằng tới đây các Phật tử chúng ta ở trong tỉnh Hà Tĩnh cũng được tham dự nhiều các khóa tu do Chư Tôn Đức Hòa Thượng Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni ở trong Phật giáo tỉnh Hà Tĩnh chúng ta mở và hướng dẫn cho Phật tử. Cũng có thể các Phật tử này ở cái nơi vùng sâu vùng xa của tỉnh, cho nên là không thường xuyên đi nghe giảng được, thì mới nghĩ là đã quy y với Phật Dược Sư rồi, nay thờ Bồ Tát Địa Tạng, hàng ngày đọc kinh Địa Tạng thì có sao không? Này này, học Phật thế này thì chết chứ đấy. Phật này thì chết thôi còn gì nữa, cái này mà gặp tà đạo, gặp cái ông như hôm rồi nó truyền nó bảo thờ Phật không được thờ thần thì tin sái cổ còn gì nữa. Đấy, khổ lắm. Thôi, kính thưa các Phật tử, đặc biệt là thưa Phật tử ở Hà Tĩnh này, Phật tử quy y với tất cả các Đức Phật nhé. Từ giờ trở đi phát tâm quy với tất cả 10 phương chư Phật. 10 phương chư Phật đều là thầy mình. 10 phương tôn Pháp đều là gì? Là thầy mình để cho mình nương và để tu học. 10 phương chư Tăng đều là gì? Là thầy mình để cho mình lễ kính, để mình nương theo tu học. Thánh Tăng, Phàm Tăng mình đều cung kính tôn trọng cả, gọi là trọng Phật kính Tăng. Như trong kinh Phật dạy, các tổ đã giảng, cho dù vị đó là Phàm Tăng, mình cũng vẫn cung kính tôn trọng. Là Thánh Tăng thì đương nhiên thì càng quý càng tốt rồi, nhưng mà Thánh Tăng bây giờ hiếm lắm, ít lắm. Thôi Phàm Tăng cũng gặp được Phàm Tăng mà có giới đức, có đạo hạnh, có kiến thức Phật học để hướng dẫn cho mình tu tập được cũng đã khó rồi. Chứ còn mong gặp Thánh Tăng mới quy kính, mới lễ bái, mới phục tùng, mới tin theo thì khó lắm các vị. Nếu mà gặp Thánh Tăng thì các vị cứ tu về Tây Phương, gặp Thánh Tăng, toàn Thánh Tăng hết, toàn Bồ Tát hết. Nhỏ cũng là Thánh Tăng A-la-hán, còn lớn thì gì? Là A-di-đà Phật rồi. Hoặc là cầu sinh về cõi trời thứ tư của dục giới là cõi trời Đâu Xuất, lên đó gặp Bồ Tát Di Lặc. Toàn Thánh Tăng A-la-hán và các vị tu chứng đắc thánh, quả thấp nhất cũng là quả vị A-na-hàm trở lên ở cõi đó. Đấy. Còn ở thế giới này thì phần lớn là Phàm Tăng, đặc biệt thời mạt Pháp này. Nhưng mà Phật dạy là trọng Phật kính Tăng, thì chúng ta đấy quy Phật, quy Pháp, quy Tăng với 10 phương, chứ không phải là với một Đức Phật nào đó. Cho nên quy không được nghĩ là mình quy với Đức Phật này thì không được theo Đức Phật kia. Người quy với Đức Phật Thích Ca thì không được quy với Đức Phật Di Đà, sai đấy nha. Hay là tụ mình tụ tu theo pháp môn Tịnh Độ là không được niệm danh hiệu Đức Phật Thích Ca, không được niệm, không được tụng kinh Dược Sư, không được niệm danh hiệu Đức Phật Dược Sư, cũng sai đấy. Các vị thấy không? Đạo tràng chúng ta là đạo tràng Tịnh Tông của Việt Nam, nhưng chúng ta thấy không? Đấy, bên kia là Đức Phật Dược gì? Dược Sư và hai vị Đại Bồ Tát. Vì sao thờ Đức Phật Dược Sư? Vì Đức Phật Dược Sư có cái tâm nguyện đó là gì? Đó là ban vui cứu khổ. Ngoài cái việc thuyết pháp giáo hóa độ sinh, Ngài còn có cái nguyện là những người bị ốm đau bệnh tật thì thường tụng cái Dược Sư hoặc niệm danh hiệu Đức Phật Dược Sư thì cầu Ngài gia trì cho sẽ bệnh tật ốm đau sẽ sớm được tiêu trừ, gặp thầy gặp thuốc. Cho nên Dược là gì? Dược là thuốc, Sư là gì? Thầy. Đức Phật Dược Sư là thầy thuốc. Thầy thuốc ngoài trị bệnh tâm ra, Ngài còn trị cả bệnh gì? Thân bệnh cho chúng sinh được. Cho nên các vị có thể, cái khi mà bệnh tật quá có thể tụng kinh Địa Tạng, niệm ra nhiều Bồ Tát Địa Tạng mà thấy không thuyên chuyển, không đỡ, không khỏi, có thể kết hợp thêm tụng kinh Dược Sư hoặc lễ niệm danh hiệu Đức Phật Dược Sư nữa các quý vị. Cho nên các vị thấy thầy bao giờ lên pháp hội Trung Phong hay pháp hội Quan Âm, cái lúc mà thầy không đọc kinh cùng mọi người đó, mà thầy ngồi trang nghiêm ngay ngắn thân thể và khép mắt đó, chính là gì? Cầu 10 phương tam bảo chư Phật Bồ Tát, trong đó có cả Đức Phật Dược Sư để cầu nguyện Ngài gì? Trợ chứng minh đàn tràng, gia trì dùng đại thần thông đại công đức của Đức Phật Dược Sư để mà giáo hóa, để mà tế độ cho đặc biệt những người bệnh. Cho nên xin thưa các vị, thế thì mọi người ốm đau bệnh tật đến trong đạo tràng, đến tham dự pháp hội, uống thuốc uống thang thì nó rất đơn giản mà nhiều người khỏi lại như thế. Sáng nay thầy ngồi ngoài bảo vệ một chút, thấy có 2-3 Phật tử đến khoe với cái chú bệnh, với các Phật tử phát thuốc ở đấy, thì bị bệnh ung thư nặng lắm nhưng mà bây giờ đỡ được 80-90% rồi, gần khỏi rồi, bây giờ lên uống thuốc. Đây trong hội trường mà tiện đây tí nữa theo nè, các Phật tử nào mà thời gian qua mà uống thuốc mà thì và cùng với tụng kinh niệm Phật mà khỏi rồi, khỏi bệnh nặng đấy nhá, bệnh ung thư thôi, hoặc những cái bệnh gì cực kỳ nặng, thập tử nhất sinh, uống thuốc mà khỏi hẳn rồi hoặc khỏi được 80-90%, lên đây tí nữa thầy làm chương trình phỏng vấn để cho mọi người khởi được cái tín tâm và về cùng tu tập, cùng gì tu tập là chính, phóng sinh tu phúc bố thí cúng dường giúp đỡ người bệnh người khổ, tụng kinh ăn chay niệm Phật uống thuốc. Thuốc thì rất đơn giản thôi, bài thuốc dân gian đơn giản thôi, nhưng mà bệnh tình thuyên giảm. Trước đây đi viện đi chữa bao nhiêu bệnh viện rồi, tốn bao nhiêu tiền rồi không khỏi, nhưng bây giờ rất đơn giản mà khỏi hoặc là gần khỏi. Lên đây thể phỏng vấn một chút để cho Phật tử có niềm tin. Lên đây phỏng vấn thầy còn gia trì, cầu Phật gia trì thêm, cầu Đức Phật Dược Sư gia trì thêm, về uống 2-3 lần nữa khỏi hẳn 100% luôn. Lên nào, có Phật tử nào hay lên đây khoảng vài phút nữa, 5-10 phút nữa thì trả lời nốt 1-2 câu hỏi nữa, thầy sẽ làm chương trình phỏng vấn đấy ha. Phật tử nào mà uống thuốc mà khỏi rồi mà chưa lên chương trình Phật Pháp Nhiệm Màu á, tiện đây lên, xung phong lên. Nói chỉ cần nói thật, nói đúng sự thật là được. Chúng ta không phải vì mong mọi người nói là mình tu tốt hay mình thế này nọ mới nói hay, chứ nói đúng sự thật. Thôi cứ lên, có Phật tử nào lên đi, hoan hỉ, ai xung phong 1-2 người lên đầu tiên. Lên cho ngồi ngay gần thầy đây, gần ngay Đức Dược Sư đây để ngài gia trì cho, về còn chút nữa là khỏi luôn. Đấy, cứ về đây lên, cứ lên đây trước. Hoặc là lấy thuốc cho người nhà mình cũng được. Lấy thuốc cho người bệnh, người nhà mình khỏi hoặc gần khỏi rồi mà hôm nay không lên được đây. Cứ lên đây, hoặc là lên ngồi cho hàn ngồi ghế gần thầy. Ngồi hàn ghế gần Đức Phật Dược Sư. Lên đi, cứ lên đây. Thậm chí là nếu mà đông người thì lên thêm ghế vào. Lấy thêm ghế và cứ ngồi đây đã. Thầy giảng chút xíu nữa thì thầy sẽ phỏng vấn. Làm chương trình Phật Pháp Nhiệm Màu trực tuyến luôn cho mọi người hoan hỉ. Đấy, Phật tử này hỏi ba ý. Ý thứ nhất thầy trả lời là đấy, đọc kinh thở mười phương chư Phật đọc kinh được, hiểu cái sai ý thứ nhất là không được rồi, hiểu lại cho đúng đi. Tí nữa các Phật tử nào mà chưa hiểu về ý nghĩa tam quy như thế nào, vào phòng thông tin thỉnh lấy cái quyển gì về ý nghĩa và lợi ích của tam quy mà thầy soạn đó, đọc rất dễ hiểu, đọc đi đọc lại 2-3 lần rồi cho nó hiểu đi. Đó rồi còn hồi hướng thế này thế nọ thế kia, như cái này trong này nói thì trở lại những câu hỏi 1, 2 thầy vừa giảng á, đấy cứ thế mà nhất tâm mà cầu mà hồi hướng, nhất tâm mà cầu hồi hướng thì mọi việc dần dần cũng sẽ gì tốt đẹp thôi. Phật tử nữa hỏi, Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Di Đà Phật, kính bạch thầy cho con xin giấu tên. Vâng, các cụ cứ giấu tên, giấu thì giấu. Giấu tên thì thôi, đứng đây lên đây để xem mặt tí xem nào. Các vị thấy đi chùa có buồn không? Có chán không? Nghe giảng có vui không? Có hoan hỉ không? Đấy. Đi chùa học Phật nó phải vui, phải hoan hỉ, chứ đi chùa mà buồn, đi chùa mà chán thì ai muốn đi chùa đúng không? Đấy, tất nhiên, vui. Vui trong đạo. Vui mới là đạo, chứ còn vui mà gì đi quá đà thì tách rời đạo ra thì không phải là vui nữa, nhớ đấy. Thầy ơi, dạ, con đã lên chùa thầy 9 khóa tu rồi, mà con cũng ăn chay trường mấy năm rồi thầy ạ. Và con vẫn tụng mỗi ngày 1 đến 2 quyển Địa Tạng, 1,2 quyển Địa Tạng. A Di Đà Phật tán thán công đức Phật tử. Thầy ơi, dạ, con xin thầy hoan hỷ thương tình cho cuộc đời của con với. Nhà cháu thì ai cháu cũng thương, ai cháu cũng quý, ai cháu cũng kính, cho nên các Phật tử yên tâm. Con xin thầy cho con được gặp thầy 5 phút ạ. Vì con có 2 việc quan trọng lắm thầy ạ. Tên thì giấu rồi thì gặp thầy, lên đây. Hiện giờ trên người của con có bùa chú dân tộc Mường, họ chưa giải ra được, nay con nhờ thầy giúp đỡ con. Lúc con ít tuổi, con không biết đến Phật Pháp, nên con đã đi hầu 2 năm, chắc là đi hầu thánh, hầu đồng đó. Và thầy bản điện cấp cho con 1 tờ sắc hầu, con đem đốt đi rồi. Và hiện nay ma quỷ bám trên người con nhiều lắm ạ. Con đau đầu lắm. Năm nay họ không cho con được ngủ một tí nào. Họ toàn ám ảnh. Và giờ con đi đâu họ cũng lại bám thêm vào người con. Về nhà con toàn bị giật mình thôi. Con xin thầy cứu con với. Con khổ lắm thầy ơi. Con xin tri ân công đức của thầy. Con xin chúc thầy và các sư ông, sư cô, sư bác luôn luôn mạnh khỏe để cho con được đi về, được nương tựa vào thầy. Con xin cảm ơn thầy. Thôi trường hợp này thôi trả lời luôn, thôi không phải lên đâu. Cứ ngồi ở dưới thôi. Nhưng xong khóa tu ngày mai, ngày mốt về thì đem một cái áo đã mặc rồi, giặt rũ sạch sẽ mang lên để cho chỗ phòng thông tin, hay là để trên sư cô chi khách ở chỗ nhà sàn, chỗ thất thầy. Xong khoảng 1 tuần sau thì đi lên lấy về mặc nhá. Thôi cái này thì không giải thích về cái vấn đề tâm linh thì cái này thì không giải thích ở đây, chỉ hướng dẫn thế thôi. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô đạo pháp dân tộc xã hội chủ nghĩa. Ai là kinh chưa? Các Phật tử chúng ta giờ tự nhiên trí tuệ khai mở, cho nên nhiều câu nói mà thầy đúng là giật gân, chưa nhìn chưa nghe thấy bao giờ. Vui vui vậy thôi. Cái từ đạo pháp dân tộc chủ nghĩa xã hội là cái chủ trương và cái mục tiêu hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta. Nhưng mà đây Phật tử lại viết là gì? Nam mô đạo pháp dân tộc xã hội chủ nghĩa. Đấy, cho nên thầy thấy nó lạ. Thầy mới kính bạch thầy Thích Đạo Thịnh, đệ tử con là dân tộc Nùng Tày Lạng Sơn. Thôi không trách, vì người dân tộc thầy biết rồi, họ nghĩ thế nào nói thế. Cho nên nếu mà là người Hà Nội thì thầy trách đấy nhá. Cho nên nếu mà người dân tộc thì không trách, bởi vì người dân tộc họ nghĩ nào họ biết thế, không sao, chữ cũng khá là đẹp. Nhưng con nói cả tiếng Pạc và tiếng Trung Quốc. Đấy là biết nhiều ngoại ngữ phết. Thầy Thịnh biết có 2 tiếng thôi, tiếng Mường và tiếng Kinh thôi. Phật tử này còn nói được cả tiếng Trung Quốc ấy. Nay con viết thư này kính mong thầy, con nên làm gì? 2. Cách đây gần 2 năm, con bị quán Lẩu Dê số 2, số nhà 27, đường Chi Lăng, tổ 4, vân 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 vân. Đây thì thôi thì viết ở đây, nhưng mà thầy tế nhị không đọc đủ hết ở đây. Cái vị ở quán này là đánh con tại nhà, do trước đây cháu Trang có để đống gỗ làm nhà ở vỉa hè cửa quán nhà cháu Trang, cạnh nhà chấm chấm chấm. Nên hôm đó con đang lau cửa nhà thì nghe cháu Trang bảo: cô ơi, không biết ai gỡ đống gỗ của cháu để thế này hỏng hết, cháu để làm nhà. Nên con bảo cái chấm 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 đấy, hàng xóm nhà không hỏi lại thế này. Thì cô chấm 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 có biết tên như thầy thôi, tế nhị nó không đọc ở đây. Nhà chùa cũng phải đôi khi cũng tế nhị tí, các Phật tử thông cảm. Phật tử biết câu hỏi nếu thông cảm cho. Không có không khéo có khi lại mượn nhà chùa để gì? Mượn lời thầy để đi về để oánh nhau thế thì chết toi. Đấy. Cô chấm 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 lao sang nhà đánh con. Sau đó con đi lên chùa vào Tam Bảo. Vào Tam Bảo treo xong hay cái gì xong ấy. Chả hiểu gì nữa. Hết. Viết câu hỏi đến đấy là à đây nữa chứ. Phần đấy là phần thứ nhất. Rồi dài lắm. Về nhà và đi chụp chiếu con bị tổn thương não và trình báo công an tới hiện trường, rồi được bà chấm 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 phòng điều tra tổng hợp đến hiện trường. Sau đó con lên chùa tụng kinh Địa Tạng và đi làm ở Hà Nội được một tháng thì có quyết định của công an xử phạt 7 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước, không truy cứu trách nhiệm. Con không nộp kho bạc mà lên chùa tụng kinh Địa Tạng. Sau 3 tháng trở về thì gặp chú lái xe cạnh nhà bảo: chị ơi, thằng chấm 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 trưởng huyện mình bị bắt rồi. Tức là trưởng công an huyện đó, ở đây có tên đây nhưng mà thầy không đọc, nó tế nhỉ. Tôi không tin nên lên huyện ngay để gặp bà chấm 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 phòng điều tra tổng hợp. Được biết là bà chấm 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 chuyển công tác, nhưng vụ án của con chưa giải quyết đúng vì họ xông vào nhà con chứ không phải gây rối trật tự nơi công cộng tại địa bàn con ở. Do có thay đổi nghị định của bác Tô Lâm, tức là cụ Tổng Bí Thư bây giờ đó, nên con về công an địa phương để khiếu kiện lại, thì công an bảo con cung cấp mọi tài liệu và bệnh án liên quan, người làm chứng. Con đang chuẩn bị hết pháp hội Địa Tạng về, chắc là hết pháp hội Địa Tạng về thì đi kiện đó. Con kính mong thầy hôm nay nhân ngày mùng 8 tháng 3, được câu hỏi từ hôm qua. Nhân ngày mùng 8 tháng 3 năm 2025, con lên truyền hình cảm ơn thầy Thích Đạo Thịnh đã dạy bảo chúng con biết bỏ ác làm lành, lánh dữ, và bác Tô Lâm đã thay đổi nghị định để con có cơ hội được minh oan. Con xin tri ân công đức của thầy Thích Đạo Thịnh và bác Tô Lâm ạ. Con xin chân thành cảm ơn ạ. Đệ tử con chấm 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 số điện thoại đây. A Di Đà Phật. Kính thưa các Phật tử, nếu là một người học Phật biết nhân quả, biết Phật pháp, thì chúng ta phải biết rằng tất cả nó đều có cái nhân duyên hết các quý vị. Có một cái bài giảng nào đó thầy còn nhớ mang máng, thầy đã giảng là gì? Người làm tổn ta là phúc, ta làm tổn người là họa. Đấy, người học Phật chúng ta phải biết được cái điều đó thì chúng ta tu nó mới tới bờ tới bến, tu nó mới tới nơi tới chốn. Nếu các vị là một Phật tử, thầy khuyên là gì? Thôi, đánh người ta cũng đánh rồi, xử người ta cũng đã xử rồi. Bây giờ mình là người tu, mình lại suốt ngày đơn từ kiện cáo, lại xưng là Phật tử, lại khoe là gì? Cảm ơn thầy Đạo Thịnh, cảm ơn bác Tô Lâm. Thế thì xin thưa các quý vị, thôi thầy không dám nhận đâu. Trường hợp này nếu bảo tôn thầy làm thầy thì không dám nhận đâu. Cảm ơn bác Tô Lâm thôi, thầy Đạo Thịnh không dám nhận. Nếu mà là đệ tử của Phật, tôn trọng ý kiến của thầy, thì cần thầy tư vấn, thì thầy sẽ tư vấn là gì? Thôi, cứ về mà chịu khó mà tu tập đi. Cái oan này thì thầy nghĩ qua câu chuyện Phật tử để viết, thầy nghĩ thôi nó cũng có tổn thương một chút, nhưng mà thôi bây giờ chuyện nó qua rồi, mình cố gắng mình tụng kinh lễ Phật, niệm Phật, chịu khó vẩy tay gì cân kinh để cho gì, cho mình cầu Phật gia trì được cho mình sớm được bình an mạnh khỏe, sức khỏe ổn định trở lại. 9 bỏ là 10. Giống như trong cái bài giảng thầy dẫn lời Phật ý tổ giảng là gì? Ta làm tổn người thì là họa, người làm tổn ta thì là gì? Là phúc ấy. Ta làm tổn người thì mới lo, còn người làm tổn ta mà ta nhẫn được, ta chịu được, thì đấy là phúc của ta, ta có phúc. Tất nhiên ở trong cái trường hợp này thôi, còn những cái trường hợp khác thì chúng ta là phải, thầy là phải giảng khác, phải hướng dẫn khác. Riêng trường hợp này, nếu tin thầy, nghe thầy, cần thầy tham mưu, thầy tham mưu là thôi, 9 bỏ là 10. Chúng ta cũng chẳng cần họ phải sang nhà xin lỗi gì nữa cả. Xong rồi. Đấy, những người mà họ làm sai, ông trưởng huyện đã bị bắt rồi. Cái cô mà làm cái thủ tục cho mình nó không đúng đó, cũng bị thuyên chuyển công tác rồi. Đấy là nhân quả rồi đấy. Họ là trưởng công an huyện mà bị bắt. Bị bắt vì cái gì đó mình không cần biết, không cần phải điều tra cái đó. Nhưng mà cái nhân quả gì? Đấy. Còn cái cô mà bên làm hồ sơ gì đó cũng bị chuyên chuyển công tác là vì cái gì đó mình cũng không biết, nhưng mà thôi đấy, nhân quả báo ứng hiện tiền. Mình phải hiểu rằng không phải ngẫu nhiên tự nhiên mà có một vài cái lời qua tiếng lại người ta lại đánh mình như thế đâu, đều có nhân có quả hết đấy các quý vị, có duyên có nghiệp với nhau hết đấy. Thế thôi coi như trả nợ đi cho xong. Đấy, trường hợp này thầy khuyên như thế. Còn nghe theo thầy thì làm, mà không nghe theo thầy thì đừng có nói là đi chùa khai nguyên, đừng có cảm ơn thầy nữa, vì thầy không dám nhận là thầy đâu. Còn nếu muốn thầy nhận là thầy ấy, thì về thôi, 9 bỏ là 10 đi. Lần sau xuống mọi người hoan hỉ, sức khỏe nó khỏe ra, đầu không đơ đơ nữa, không bị thương tật nữa, sức khỏe ổn định, gia đình hạnh phúc. Như thế thì viết xuống, viết thư cảm ơn thì lần sau thầy đọc và thế mời lên đây để làm gì? Làm gương cho mọi người noi theo để gì? Lấy lòng từ bi để đối trị với gì? Để đối trị với những người có oán với mình thì oán kia mới hết. Còn nếu mà gì? Giống như các cụ ngày xưa nói là gì? Lấy dao chém nước, nước càng gì? Nước càng chảy mạnh. Nâng chén tiêu sầu, sầu càng sầu thêm. Trong kinh Đức Phật nói là gì? Nếu lấy oán báo oán, không bao giờ có hạnh phúc. Chỉ có lấy ân để mà báo oán thì mới có hạnh phúc chân thật các quý vị. Nếu là một Phật tử thì nên làm như thế. A Di Đà Phật. Phật tử nữa hỏi: Con Nam Mô A Di Đà Phật. Con kính bạch thầy, con ở thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Con thưa, con vừa ra sáng hôm qua, ngày thứ hai của Pháp hội. Con kính bạch thầy, bản thân con đang gặp nạn, mong thầy từ bi cứu vớt. Khi ngủ, con thường xuyên mơ những giấc mơ rất đáng sợ. Lúc con đọc kinh niệm Phật, trên người có con mọt bò trên đầu, trên cổ. Đây là quỷ thâu lạp ở Cát Chi rồi. Con nghe bài giảng của thầy thì biết đây là loài quỷ thâu lạp Cát Chi, đúng ngay mà. Con đã xem quyển tọa thiền chỉ quán. Ở nhà con đã thực hành chỉ chú Đại Bi An Mani Bát Minh Hồng. Hiện tại con cứ nghe tiếng kêu vo ve tụng bụng khi nằm xuống có một cục cứng cứ di chuyển mà đi khám thì không ra bệnh. Hiện tại con rất loạn, bất an và lo lắng, nên hôm nay con vượt đường xá xa xôi ra Hà Nội, mong thầy từ bi giúp đỡ vì con rất vì con còn rất trẻ. Ý là con còn trẻ, con chưa chết được, con chưa phải chết. Nếu mà già già độ 100 thì thôi ấy, thì thầy chả cần phải cứu đâu. Nếu con còn trẻ thì thầy cứu con. Thêm một câu là con còn rất trẻ vì con còn rất trẻ. Con của con mới có 4 tháng tuổi. Đấy. Thêm một cái câu đấy vào để cho gì? Thầy không cứu không được. Cách viết thư, cách viết câu hỏi khôn thế. Khôn hết phần cả làng rồi. Khôn hết phần người khác. Nói vui thế thôi. Xin thưa các quý vị, thôi trường hợp này thầy khuyên luôn này. Về thì nên hành sám cái 118 lễ đó. Chỉ 3 biến, 7 biến hoặc 21 biến chú Đại Bi. Xong đó đi vào hành sám lễ 118 lễ. Xong đó thì thêm vẩy tay dịch cân kinh 15 đến 30 phút. Làm như vậy trong 100 ngày. Dừng tạm thời, dừng tất cả tụng các kinh địa tạng hay kinh phổ môn hay kinh gì gì lại dừng hết. Tất cả chỉ vào chỉ 21 biến Đại Bi hoặc là 108 biến Đại Bi. Xong là thập chú. Xong đó mà cái thì hết Đại Bi thập chú xong dừng lại lễ hành sám 118 lễ. Cái khóa mà thầy, khóa lễ mà thầy hành sám thầy soạn đó đó. Nam Mô Phổ Quang Phật lễ xuống một lễ. Trường hợp này nên lễ đứng được thì lễ đứng cho nó tốt, thành tâm. Còn không đứng được thì quỳ lễ. Đứng được lễ là trang nghiêm nhất. Nam Mô Phổ Quang Phật lễ xuống một lễ. Đứng dậy trang nghiêm, chắp tay. Nam Mô Phổ Minh Phật lễ xuống một lễ. Lễ cho đến hết thì lễ thứ 118 đó. Lễ xong 118 lễ đó thì hồi hướng. Đọc bài hồi hướng phát nguyện là sám hối và hồi hướng phát nguyện cho oan gia trái chủ vân vân. Sau đó hồi hướng xong thì đi ra gì? Đi ra ngoài sân, ngoài chỗ thoáng mát đó, để vẩy tay dịch cân kinh khoảng 20-30 phút gì đó. Sau đó thì vào tắm rửa một thời gian. Để rồi thầy cũng về tâm linh cũng cầu Phật chứng minh rồi gia trì cho. Tuổi còn trẻ, con mới có 4 tuổi, tận ở trong Bình Định xa xôi đi ra đây. Thôi cũng không cần phải gặp thầy đâu. Như thế này là còn hơn cả gặp rồi. Cũng mật hồi hướng cầu Phật gia trì cho, Bồ Tát gia trì cho. Về cứ như lý như pháp như thầy bảo. Nhanh thì khoảng 7 ngày là đỡ rồi, 21 ngày là khỏi thôi. Chậm nhất thì trong vòng 21 ngày, 49 ngày, 100 ngày là cũng gì là hết thôi, khỏi thôi. Các Phật tử chúng ta có cái tâm linh khó khăn cũng như thế mà tu, pháp đó mà tu. Trì chú Đại Bi, lễ sám 118 lễ. Sau đó học lễ vẩy tay gì cân kinh, làm như thế, vừa tu vừa gì, để luyện sức khỏe luôn, tốt hơn. Phật tử nữa hỏi, bạch thầy, gia đình chúng con ở Bắc Giang, mong muốn được thầy chỉ dạy, giúp đỡ gia đình con. Năm 2014, gia đình con xây nhà mới trên nền đất cũ của gia đình. Đến năm 2018, gia đình nhà con bắt đầu có nhiều người bị bệnh nặng. Mẹ chồng con bị ung thư phổi năm 2018, đã mất cùng năm. Sau đó đến năm 2020, bố chồng con cũng bị ung thư dạ dày. Hiện nay, ông vẫn còn khỏe. Bản thân con năm 2018 phát bệnh u màng não, đã điều trị mổ 3 lần. Hiện nay mắt con đã mù hẳn. Con có hỏi các vị cao niên trong làng thì các cụ nói, đất nhà con ngày xưa ngay trước cửa nhà là nơi mổ trâu bò của hợp tác xã. Còn đất nhà con là nền của hợp tác xã ngày xưa. Khi xây nhà thì cổng nhà con đối diện cổng nghĩa trang của người theo đạo. Năm ngoái, nhà con đã chuyển cổng ra hướng khác. Các vấn đề công việc, làm ăn của nhà con thì vẫn tốt. Chỉ có vấn đề bệnh tật, sức khỏe như vậy khiến chúng con rất lo. Trong gia đình con cũng không có ai làm nghề sát sinh cả. Mong Thầy chỉ dạy cho chúng con để gia đình con được bớt khổ. Trường hợp này nè, thì đất cát mọi cái câu hỏi chúng ta biết hết rồi. Thời gian không có thì không trả lời dài nữa. Trường hợp này Phật tử về nên tụng kinh Địa Tạng và hành sám. Nhất tâm tụng kinh Địa Tạng và hành sám. Và về đất cát nhà cửa thì có thỉnh lấy cái miếng ngọc bội treo trước cửa ra vào, ở nhà được thì tốt. Miếng ngọc nhỏ nhỏ thôi, xinh xinh thì cũng được. Để làm phép, lấy cái sinh khí, cái linh khí. Và nhất tâm là tụng kinh Địa Tạng và hành sám. Tụng kinh Địa Tạng xong, trường hợp này tụng kinh Địa Tạng xong thì lại lễ cho 118 lễ đó nữa. Sau đó mà nhất tâm sám hối, cầu siêu cho các vong linh, cho các oan gia trái chủ và các sinh linh còn chưa được siêu thoát ở trên khu đất nhà mình. Đặc biệt là cầu nguyện Bồ Tát Địa Tạng gia trì cho. Lấy cái nước đó mà rảy ở nhà cửa của mình. Phát nguyện lấy ăn chay trường lấy 100 ngày. Trường hợp này nên lấy 100 ngày mà tụng kinh. Còn cái trường hợp mà có đang bị bệnh ung thư dạ dày hay ung thư gì gì đó, thì ngay ngày hôm nay xong khóa lễ thì ra thỉnh thuốc về mà uống. Vừa thuốc vừa thang, vừa tâm linh, vừa tín ngưỡng, vừa gì, vừa uống thuốc nữa, để cầu Phật gia trì cho. Các thầy cũng thầm mà cầu Phật gia hộ cho. Trường hợp này thì cũng gia đình sớm được bình an, mạnh khỏe, khỏi bệnh, khỏi tật để làm ăn bình thường. Đó, trường hợp này hướng dẫn như thế. Phật tử nó hỏi Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, kính thưa sư phụ ạ. Nhà con có chút duyên, chút chuyện xảy ra hơi đột ngột nên con cũng rất rối trí ác. Cái này trả lời rồi. Khổ, lẩm cẩm thế đấy các cụ ạ. Cho nhà cháu xin chàng phó tay cho hết lẩm cẩm đi. Và từ nó hỏi, kính bạch thầy. Con ở Phú Thọ, năm 2012, con có giấu gia đình mua mua nhà gỗ cũ của ông nội để công đức lên cho thầy, công đức lên cho thầy chùa làng dựng nhà khách, nhưng thầy lại không dựng và đem bán cho xưởng làm củi. Như vậy con có mắc tội với tổ tiên không? Con nghĩ kiếp trước mình phá đình đốt chùa nên kiếp này mới bị quả báo như vậy, mong thầy giải đáp giúp con ạ. Giấu gia đình mua nhà gỗ cũ của ông nội, cúng lên chùa cho thầy dựng nhà khách, nhưng thầy lại không dựng, thầy lại đem làm củi, đem bán và làm củi mất. Hỏi như vậy có tội không? Thôi, chuyện nó qua rồi. Thầy mà nói tội thì lại càng lo, mà nói không tội thì cũng không được. Thôi trường hợp này thì thôi về cứ thành tâm phát nguyện tụng kinh Địa Tạng mà sám hối các cụ gia tiên, thần linh gia tiên nhà mình. Thế cũng coi như cái duyên, cái nghiệp của mình. Còn các cúng các thầy làm nhà khách mà các thầy là đem bán, đi rồi đem làm củi, thì các thầy làm sai thì các thầy phải tội. Mình cứ coi như là cái duyên, cái nghiệp, mình phúc mỏng, nghiệp dày, chưa đủ duyên, đủ phúc đi. Thì cái nhất tâm tụng kinh và sám hối thì một thời gian sau thì mọi việc nó sẽ ổn định, tốt đẹp cả thôi. Năm 2009, vân vân, còn đưa rất nhiều câu hỏi ở đây. Nhưng mà thôi, trả lời là thế thôi. Chỉ cần Phật tử này về chịu khó tụng kinh niệm Phật một thời gian là nhất tâm sám hối, mọi việc là ổn định tốt đẹp thôi. Không phải suy nghĩ gì cả, quan trọng nhất là tốt đẹp. Dành một chút thời gian cuối nữa thì có mấy Phật tử mà kêu theo lời kêu gọi của thầy uống thuốc mà khỏi bệnh hoặc gần khỏi bệnh hoặc là lấy thuốc cho người nhà mà người nhà gần khỏi ra, xin mời sang đây. Mời các Phật tử sang đây. Đây là người thật việc thật trong hội trường đấy nhá. Trước tiên thì nói họ tên, tuổi, địa chỉ, bệnh gì, uống thuốc mấy lần rồi mà bây giờ đỡ được khoảng bao nhiêu hay khỏi rồi, hay là lấy thuốc cho người nào đó, nói đi.
A Di Đà Phật ạ.
Các Phật tử chúng ta chú ý lắng nghe.
Con xin kính bạch thầy ạ.
Quay mặt xuống dưới.
Vâng. Con xin kính bạch thầy, con xin chào tất cả.
Đứng ra giữa, tiến lên trước tí đi. Đó rồi, A Di Đà Phật.
Các Phật tử trong đạo tràng ạ.
Chúng ta có ở dưới có rõ không? Vâng, cho một tràng pháo tay.
Con xin giới thiệu ạ, con tên là Hoàng Thị Thanh Tâm, pháp danh là Tịnh Tâm ạ. Con đến từ Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ ạ. Con năm cuối năm 2019 thì đầu năm 2020 thì con không may bị bệnh ung thư ạ. Con bị ung thư dạ dày và di căn buồng trứng. Sau đó lúc đó là con bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối ạ, di căn buồng trứng. Và con đi về bệnh viện ca Tân Triều mổ, sau đó trên đường đi thì con biết đến chùa. Sau khi mổ xong thì con được hơn một tháng thì con về chùa Khai Nguyên ạ. Con về thì con xin thầy và các sư được tu tập và tụng kinh địa tạng. Sau đó thì con ăn chay và sau đến năm 2023 thì được thầy phát cho củ giấy thì con đã xin thỉnh thuốc về và con uống và hành trì tụng kinh địa tạng. Từ đó được uống 3 đợt ạ, của năm 2023 và năm 2024 là con uống thêm 2 đợt nữa. Và năm 25 này thì con chưa uống, nhưng mùng 5 tháng 3 vừa rồi con đi khám thì các chỉ số của con xuống gần như không còn ạ. Bác sĩ bảo là máu của con là đẹp hơn người bình thường ạ. Con A-Tin là Phật ạ. Và hiện tại là con xin giới thiệu đây là con cũng đang công tác trong ngành y ạ, làm ở trạm y tế ở trên huyện nhà.
Làm trạm y tế thế là bác sĩ
vâng
ạ.
Vâng ạ, A Di Đà Phật, con là y sĩ ạ. Vâng ạ.
Y sĩ ạ?
Vâng ạ, A Di Đà Phật ạ.
Rồi.
A Di Đà Phật, con xin tri ân công đức của thầy ạ. Con xin thầy giải trì cho ạ.
Vâng, rồi cảm ơn Phật tử Tâm ở
con Phú Thọ ạ.
Vâng, Phú Thọ.
A Di Đà Phật.
Rồi, thế là bác sĩ chữa khỏi đi chứ có phải các thứ có liên quan gì đâu.
Vâng, A Di Đà Phật. Không ạ, con về tụng kinh và tiếp kinh địa tạng, ăn chay và uống củ giấy. Lúc vì khi con mổ xong thì chỉ là mổ cái khối u lúc ấy to quá. Thế nhưng mà cái tế bào trong cơ thể con còn nhiều ạ. Thì con xin về chùa tu tập và con tụng kinh địa tạng. Và thế con ăn chay ạ.
Ăn chay,
vâng, con ăn chay trường ạ.
Ăn chay trường, tụng kinh và uống.
Con xin con lên chùa tản viên, con xin nước nữa ạ.
Ừ, thì có còn truyền hóa chất hay là uống thuốc tây
sau không, không phải truyền nữa ạ, không phải nữa ạ.
Không vâng. Truyền, không uống thuốc tây gì nữa.
Dạ vâng ạ, vâng.
Chỉ ăn chay, tụng kinh địa tạng.
Vâng ạ.
Niệm Phật và
uống thuốc
uống
bạc hà
thôi.
Vâng ạ. Vâng ạ.
Bây giờ khỏe hẳn rồi đấy.
Bây giờ con khỏe mạnh về xin về chùa chấp pháp rồi ạ.
À thế thì ra rẻ như là gái 18 thế này.
A Di Đà Phật ạ. Và con xin công đức của thầy.
Rồi, cảm ơn Phật tử.
Vâng.
Rồi. Rồi Phật tử tiếp theo.
Kính bạch thầy. Con muốn chia sẻ một mảng về Bồ Tát Nhiệm Màu. Thế thì đầu xuân năm 2024.
Vâng. Thẳng chuyện thôi, còn thời gian không còn nhiều.
Đầu xuân năm ngoái là con đi về chùa Tản Viên cùng mấy đạo tràng Liên Hoa Hà Đông. Thì con rất là ao ước một cháu trai để nối dõi tông đường. Vì con cháu ngoại nó có 4 rồi, còn cháu nội thì có một cháu gái, là con muốn làm sao mà lại có một cháu trai. Thì con về đấy thì con cũng tức là con nguyện trước bên bà Quan Âm và Phật ban Phật. Thế thì đến sau 4 tháng sau con dâu về, con có bầu rồi mẹ ạ. Thế thì con được 2 tháng, con muốn chắc chắn con 2 tháng con nên con tạ lễ luôn.
Thôi được rồi, cảm ơn Phật tử, thế là nhiệm màu rồi. Được rồi. Để hôm nay là dành cho các Phật tử đang kể về cái chữa bệnh. Cái nhiệm màu đó là một chương trình khác. Rồi, cảm ơn Phật tử. Rồi hai Phật tử xong rồi thì đi xuống để cho Phật tử đi lên đấy được. Không có thời gian nó còn rất ít. Vâng, xong rồi thì mời các Phật tử về chỗ. Thôi đang quy hóa rồi. Cầu được ước thấy thì thầy cũng chúc mừng gia đình và tất cả đạo tràng, cho một tràng pháo tay để chúc mừng cho cụ với Phật tử. Cầu được ước thấy được cháu nội như ý, A Di Đà Phật. Tiếp theo mời Phật tử tiếp theo ạ. Cụ tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Vâng. Con tên là Nguyễn Thị Tư, thuộc đạo tràng Bắc Từ Liêm.
Đạo tràng Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
Vâng, hôm nay con muốn lên chia sẻ với toàn đạo tràng và các thầy.
Cụ bị bệnh gì hay là các người nhà bị bệnh?
Con nói về câu chuyện của chồng con
của
và
chồng
mấy
à.
Câu thơ. Thế tại vì là mới được là đỡ thôi, chỉ đỡ thôi.
Cầm mic vào, gần mic vào, khổ lắm.
Vâng. Mới đỡ thôi, chứ chưa khỏi.
Nhưng ông bị bệnh gì?
Cách đây 3 năm là chồng con không nói được. Thế sau đó đã chữa được, cho chuyển sang phổi, chữa phổi. Xong rồi chuyển sang, bây giờ là đang bị nặng là phình động mạch. Đang bị bệnh nặng là phình động mạch chủ. Thế được uống thuốc của lên nghe Phật pháp nhiệm màu và con đã lên xin thuốc của Phật của thầy, và bây giờ là hiện đã đỡ được 10 mL, hai lần là đỡ, lần đầu là đỡ được 3 mL, lần sau là đỡ được 7 mL, hiện đã đỡ được 10 mL. Thế đợt sau này đỡ được 10 mL, đỡ được 3 mL thì nhà con có làm bài thơ thì con đọc cho toàn đạo tràng nghe.
À thì đỡ được làm bài thơ rồi. Thế sao mà không bảo ông lên ông đọc cho thầy nghe? Ông nay có đi chùa không?
Không.
Ông nay có lên đây không?
Không ạ.
Không ạ?
Vâng. Mới ăn chay niệm Phật, toàn tâm cầu, tâm cầu mong khỏi bệnh tật đọa đầy, một lòng một dạ theo thầy, bạc hà đu đủ thuốc hay cứu đời. Nhiều người phúc lớn khỏi rồi, mình đây phận mỏng đỡ thôi chúc mừng. Theo khoa học bệnh mình không khỏi, mạch tỉnh rồi trói lại được đâu. Đặt ten GLAD hàng đầu, chỉ trong 2 tháng chỗ đau khỏi liền. Phận nhà nghèo cân đong tính đếm, có tiền đâu mà đặt ten ngay. Thuốc nam có thể đổi thay, uống tiếp tháng nữa đón ngày gặp may. Tiếp một đợt ăn chay niệm Phật, toàn tâm cầu bệnh khỏi nạn qua. Tuổi cao nhưng trí không già, quyết tâm khỏi bệnh là ta ăn mừng.
Đấy. Ta bảo tưởng lúc đầu mới lên cứ
con,
như con gái về nhà chồng
con,
ấy.
Con cứ quên
này. Quen quen mà cái
con,
là...
qua cái bài thơ của nhà con mới lại bây giờ lượt này con lên là để xin thầy tiếp thuốc về cho nhà con uống để khỏi bệnh. Nhưng con muốn thầy tư vấn và cho con là cứ hết cái bệnh nọ nó lại chưa khỏi nó lại sang bệnh kia. Thế bây giờ là vừa rồi khám thì là bác sĩ con vay được tiền, thế chấp sổ đỏ con vay được tiền rồi thì bác sĩ chúc mừng không phải mổ, chồng 400 triệu phải mổ mà bây giờ là không phải mổ. Thế cho 2 tháng thuốc liền để chữa bệnh. Rồi trong hồi Tết, thế và hồi Tết này thì lại cũng không lấy được thuốc củ giấy, thuốc bạc hà. Thế cho nên là con vừa uống thuốc của thầy, vừa uống thuốc của viện cho. Thế bây giờ hiện là đã mới đỡ thôi chứ chưa khỏi. Cũng đỡ được 10 mL rồi, thế thì con cũng muốn là thầy tư vấn để con về, con xin thuốc của thầy và của Phật về để cho nhà con uống để mong được chóng khỏi bệnh.
Vâng, cảm ơn Phật tử.
Tri ân công đức của thầy. Con tri ân công đức của thầy.
Qua chia sẻ của Phật tử thì thầy có lời khuyên như thế này. Nếu mà để ông uống thuốc Tây á, thì cứ để ông uống Tây đi. Bởi vì uống cái thuốc Nam và thuốc Tây thì uống cái nào nó theo một cái thôi, chứ cũng không nên theo cả hai. Còn nếu mà uống thuốc Nam thì dành sang khoảng độ 2 hoặc 3 tháng chuyên uống thuốc Nam, xem nó đỡ, tức là mình cơ thể mình nó hợp. Cái thuốc hay nhưng phải hợp với cơ thể, thuốc hay mà không hợp cơ thể thì cũng không được đâu các quý vị. Cho nên nếu mà đi theo đường thuốc Tây thì cứ theo bác sĩ để uống thuốc Tây khoảng 2-3 tháng đi khám lại mà nó đỡ thì cứ thế mà theo, có nghĩa là cơ thể của mình hợp với thuốc Tây thì cứ thuốc Tây mà chữa cho khỏi thì thôi. Đấy là cái đường để uống thuốc Tây nhá. Còn nếu mà uống thuốc Tây trong khoảng 2-3 tháng mà thấy nó không đỡ, lại thấy nó tăng lên chẳng hạn, thì có thể tạm dừng lại để uống thuốc Nam 2-3 tháng xem như thế nào. Nếu nó hợp với cơ thể, nó hợp mà thế đỡ thì cứ thế uống vài tháng, uống cho khỏi thì thôi. Đấy. Hoặc nếu mà uống thuốc Nam thì tạm dừng thuốc Tây lại, vì hai loại nó vào trong cơ thể của chúng ta cùng một lúc như thế thì nó rất khó các quý vị. Cho nên riêng trường hợp này thì khuyên là thôi theo một thứ tạm thời một thứ trong 2-3 tháng để xem đỡ hay không, đi khám lại bác sĩ biết ngay mà nhé. Đấy, trường hợp tiếp theo đi.
Con Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Quay xuống dưới.
Con xin kính chào thầy ạ. Và con xin kính chào tất cả các quý Phật tử trong chùa Khai Nguyên ạ. Tên con là Hoàng Thị Việt. Năm nay con 49 tuổi, con bị một cái có nghĩa là cái u ạ. Ở bụng con uống được 3 lần thuốc ạ. Và con đi khám thì cũng khỏi rồi và nhưng mà
thế lần trước đây là bị phát hiện ra bệnh lâu chưa?
Con bị đầu năm 2024 ạ.
Bị đầu năm 24 thì đi khám bác sĩ bảo bệnh gì?
U nang buồng trứng.
À, bị u nang buồng trứng.
Thì
thế thì con uống thuốc tây chưa?
Con điều trị 2 lần thuốc tây nhưng mà con khi con nghe được mấy lần thầy giảng trên 2023 thì con bắt đầu con mới nghe pháp của thầy. Và đến tháng 6 năm 2024 là ngày giỗ của chồng con, là ngày mùng 4 tháng 6 thì bắt đầu con lên đây và con cũng xin thuốc lần đầu tiên về con uống, nhưng mà con chưa ăn chay trường được, con ăn chay được có 10 ngày thôi ạ.
Thế lúc uống thuốc có ăn chay không?
Có.
Lúc uống
nhưng
thuốc
mà
ăn
khỏi
chay.
Vâng ạ.
Nhưng khỏi rồi thì lại
vâng
thôi.
Ạ. Vâng, nhưng bây giờ bây giờ con quyết định là phát nguyện ăn chay ạ.
Thế uống mấy lần thì khỏi?
Con uống được 2 lần ạ.
2 lần là vâng. Chứ khoảng 1 tháng, là hơn tháng rồi đúng không?
Vâng ạ.
Thế giờ đi khám bác sĩ bảo khỏi hẳn chưa?
Khỏi hẳn rồi thầy ạ. Nhưng hôm nay con lại lên con xin lấy cái thuốc con bị đau tai.
Thế khỏi hẳn rồi, các bạn tự nhớ nhé. Khỏi hẳn rồi nhưng mà dừng 3 hoặc 6 tháng thì lại uống nhắc lại 1 hoặc 2 tháng. Để làm gì? Để cho các tế bào, nếu nó có không may nó có mới, nó có sống lại, nó có sinh ra thì nó lại bị gì? Nó lại bị diệt đi. Chứ không phải là khỏi một cái là muốn ăn gì thì ăn, uống gì thì uống, làm gì thì làm. À, thì cũng không nên. Mà mình vẫn phải giữ ăn uống tiết độ.
Vâng ạ.
Ăn uống tiết độ lại. Ăn thịt, ăn cá nhiều quá cũng không tốt đâu. Gọi là ăn một chút để gọi là duy trì sức khỏe thôi. À, thì được, đừng có ăn uống xô bổ rượu bia rồi các thứ nhiều quá không tốt. Thôi thì Phật tử mới chữa khỏi như thế là chúc mừng rồi nhé. Uống lại đến 1-2 lần, uống một tháng. 2 tháng gì đó lại nghỉ.
Vâng
cái
ạ.
Này nhớ mà không có bệnh mà khỏi rồi thì không được uống nhiều nhé.
Vâng ạ.
Uống nhiều nó lại ảnh hưởng đến cái bộ phận khác trong cơ thể của mình.
Vâng.
Nó lại ảnh hưởng đến cái tuyến thận của mình. Vì cái nồng độ của cái củ bạc hà nó rất là cao. Cho nên khỏi một cái là mình phải dừng ngay. Khỏi một cái là dừng ngay khoảng vài tháng, 2-3 tháng thì là khoảng 6 tháng. Thì mình uống nhắc lại khoảng 1 tháng thôi.
Vâng.
Dừng khoảng 3-6 tháng uống nhắc lại một lần khoảng 1 tháng. 2 lần khoảng 1 tháng, thế lại nghỉ.
Đang
nghỉ 3-6 tháng sau lại uống nhắc lại, như thế là được.
Đấy, xin nhé. Cảm ơn công đức
thôi
của thầy.
Thôi khỏi bệnh thế tốt rồi, về chịu khó ăn chay tụng kinh niệm Phật tháng 10 ngày cũng tốt nhé. Rồi, tiếp theo. Phật tử quay ạ.
A Di Đà Phật, con kính chào thầy ạ.
Dạ, chào các Phật tử.
Xin chào đạo tràng chùa Khai Nguyên ạ. Con là Nguyễn Thị Loan ở Hiền Quan ạ.
Tôi cho ngồi, cho ngồi.
Vâng.
Quay xuống dưới, bị bệnh gì
vâng.
Cho ngồi.
Con bị nhà con là gần chùa Hiền Quang. Thế thì bố đẻ con là ở chùa. Thế thì con giờ bố con cũng đã mất rồi. Thế con lúc nào cũng nhất tâm với Phật pháp. Thế thì cái câu cửa miệng con lúc nào cũng Nam Mô A Di Đà Phật. Thế thì các con, nhà con nó bảo con là bị trầm cảm thần kinh. Nó đón bác sĩ về, đưa ô tô về, nó trói con sang bệnh viện thần kinh Phú Thọ. Thế là trói con một đêm rồi con kêu khóc cả. Mẹ chỉ nhờ con sợ chết.
Thôi
con
được rồi, cứ bình tĩnh.
Không đứa con, một đứa con chết. Mẹ chả được nhờ các con sống, mẹ không thần kinh đâu. Cái câu A Di Đà Phật là câu cửa miệng của mẹ. Trẻ thì vui nhà, già thì vui chùa, đừng trói mẹ để mẹ khổ thế này. Thế thì trong quá trình điều trị 2 tháng không đúng bệnh thì mồm con méo nhách đi. Sau lại đi về y học cổ truyền của tỉnh Phú Thọ châm cứu 1 tháng. Phát bệnh của con cứ nhảy đâng đâng này. Thế là chuyển sang đa khoa tỉnh Phú Thọ. Bác sĩ giỏi là Ngô Hữu Hà, là người nhà con, phát hiện ra phòng tĩnh mạch não nguy cơ vỡ. Thế là phải thuê xe về bệnh viện lão khoa mổ cấp cứu. Thế là cắt tóc rồi cho lên chụp phiếu. Thế thì hiện nay là bác sĩ Phi là trưởng khoa của bệnh viện lão khoa Hà Nội và kiểm tra, nhưng mà bác sĩ Phi bảo để bác sĩ Phi cho uống thuốc. Thế là xong, con điều trị một tháng ở bệnh viện lão khoa Hà Nội. Các con nó lớn thì nó đi làm ăn rồi, chỉ có mỗi hai vợ chồng nhờ trong nhà nuôi nhau. Thế bác sĩ Phi rất là giỏi cho uống thuốc, thì đến lúc sang đại học y kiểm tra là nó xẹp dần, thì điều trị thêm 2 tuần nữa cho về ăn Tết. Thế về các con nó mới mua cho một cái tivi, con cứ run rả như này. Thì các con nó mua cho thì con mới mở.
Thôi kể ngắn gọn thôi cụ ơi.
Vâng, con mở rồi. Thì thế nào cái rồi. Duyên tháng 8 tháng 9 2004 vừa rồi thì con lại thấy thầy giảng. Thế thì con ước nguyện là về đây một lần. Thế nói với chồng con, như chồng con bởi vì cũng làm bí thư chi bộ mà cũng không rất là nhiều việc cuối năm không đưa đi. Thế là con mới nói với chồng con là lợi dụng là tháng vừa rồi, 18 vừa rồi là lịch của con là đi về lấy thuốc lão khoa Hà Nội. Thế thì ông mới đưa xuống đây, xong ông lại phải về. Thế thì con ở đây xong thì con có tờ 2 tâm thư. Con gửi thầy thì con đi về Hà Nội con lại không được nghe, thì các bà bảo qua rồi. Thế thì về thì xong hết khóa ngày chủ nhật, con phải ở lại đến ngày thứ hai con mới về vì đông quá. Thế con về thì thầy thông báo ngày mùng 8, mùng 9, mùng 10. Thế như vì là phải chờ các con nó về có tiền để hôm nay xuống công đức một phò một tạng. Thế thì con cũng xin thầy hoan hỷ xem là bác sĩ bảo là thế giới chưa chữa được cái bệnh Parkinson này. Thế thì con chỉ nằm con nghe. Thế mà con đọc, con đến đây con đọc, đọc nhanh là con cắn vào lưỡi, mà bao nhiêu lần con bị cắn vào lưỡi chảy máu rồi. Thế thì con cũng muốn là sớm nay cũng nói với các sư cô là đợt này, đợt trước là định ở lại để chờ gặp thầy, nhưng cũng thương thầy giảng 9 ngày rồi rồi, nên là con thứ hai là con về. Thế thì hôm nay con cũng muốn xuống đây, thì thầy hoan hỷ, có thuốc nam, thầy cầu xin cho con để chóng sớm khỏi bệnh, vì năm nay con mới có 6-8 tuổi đầu. Thế mà có mầm. Nói A-di-đà-phật.
Cảm ơn cụ. Vâng, rồi cảm ơn Phật tử. Thầy cũng nhất tâm, nhất lòng, nhất dạ, trí thành, trí kính cầu nguyện Tam Bảo gia trì để cho cụ uống thuốc, uống thang theo đơn của bác sĩ hướng dẫn, uống thuốc để mau khỏe bệnh và sống với chồng với con nhé. 100 tuổi nhé. Hay là muốn hơn? 100 tuổi à? Ừ, được rồi, thế được rồi, thì cảm ơn Phật tử. Thôi về chịu khó, không tụng kinh được thì chịu khó niệm Phật. Thì bác sĩ họ chữa cho đơn uống thuốc như vậy thì tốt rồi, chuyển biến tốt rồi, cứ theo đơn bác sĩ mà uống nhé. Thôi cứ uống thuốc, bác sĩ họ mà chữa tốt thì cứ đang hợp rồi, cứ uống đi nhé. Run tay thì chịu khó về, chịu khó vẩy tay thì cân kinh nhé. Rồi vẩy tay thì cân kinh. Về xem trong cái đĩa giảng học cái vẩy tay thì cân kinh nhé. Cái chịu khó xong rồi Phật độ cho sống 100 tuổi nhé. Rồi A-di-đà Phật, cảm ơn cụ. Rồi. A-di-đà Phật.
A-di-đà Phật, con...
Vâng, mời Phật tử tiếp theo.
Con xin sám hối
quay
thầy.
Quay xuống Phật tử.
Con xin chúc sức khỏe thầy. Con xin
Phật tử họ tên gì, sống ở đâu, bị bệnh gì?
Cả các...
Gần mic vào.
Đạo tràng của chùa Khai Nguyên. Tên con là Bùi Thị Viễn. Pháp danh Hiệu Diệu Diệu Hiền. Con ở Hà Nội. Hôm nay là lần đầu tiên con đến của chùa của thầy.
Ngày đầu tiên đến chùa á?
Ngày thứ hai. Lần đầu tiên đến pháp hội này ạ.
Lần đầu tiên đến pháp hội
dạ,
này.
Vâng ạ, con có hai ý. Con xin thầy hoan hỷ ạ. Thứ nhất là con năm ngoái con bị cái ngón tay này con bị co quắp, con không duỗi ra được, nhưng mà con nghe được cái ở trên mạng thầy hướng dẫn là vẩy tay
Vẩy tay
thì
con kinh.
Tụng kinh Địa Tạng 2 năm và con vẩy tay thì tay con đã khỏi.
À.
Con không uống thuốc gì cả.
Năm ngoái là tay nó co là cái này.
Vâng.
Thế là nghe thầy giảng.
Vâng.
Xong và phát nguyện tụng kinh Địa Tạng và vẩy tay thì cân kinh.
Vừa tụng kinh con vừa tập.
Ờ, vừa tập. Vâng. Thế bây giờ
vừa
tay khỏi rồi. Sức khỏe tốt rồi đúng không?
Vâng ạ.
Hết cái, hết cái ngón tay bị co rồi đúng không?
Vâng, con không.
Đó là làm thử xem nào.
Đây ạ, hết.
À thế ạ, ờ thế tốt rồi, thế về chịu khó tu nữa nhá.
Dạ, con có một ý nữa thầy ạ.
Ý gì nữa?
Xin thầy hoan hỉ chỉ cho con với, vì gia đình con thì cách đây 5 năm thì cả nhà cũng tu quy y Tam Bảo rồi.
Ừ.
Nhưng mà con trai của con ấy thì đi học ở bên Đài Loan cho nên là vắng nhà. Con có xin thầy ở chùa xã Đàn để quy y Tam Bảo cho cháu, nhưng mà không có mặt ở nhà. Bây giờ cháu đã về đến nhà rồi thì con có phải xin quy y lại không hả thầy?
Có phải quy y, chứ quy vắng mặt là không có đắc giới. Thế bao giờ ra nhờ sư thầy quy lại cho, hoặc là đến pháp hội tháng 4 này thì ngày cuối của pháp hội tháng 4 của chùa Khai Nguyên, để mẹ con lên đưa cháu nó lên nó quy y.
Dạ,
nhá.
Dạ.
Ừ. Rồi được rồi, cái đấy là được, hoặc là ra nhờ sư thầy ở chùa gần nhà quy y cho cũng được.
Dạ.
Nó tùy duyên, quy ở đâu quy một lần ở chùa nào phải có mặt, phải nhất tâm.
Dạ,
thì
vâng.
Nó mới đắc giới.
Dạ.
Mới đắc giới thể, còn đi nhờ người là không ổn đâu nhá.
Dạ vâng ạ.
À, rồi
vâng.
Về chịu khó tụng kinh và chịu khó niệm Phật và vẩy tay thì cân kinh.
Dạ.
Cho nó khỏi hẳn bệnh đi nhá.
Thầy
rồi, cảm ơn Phật tử. Thôi được rồi, hết
thầy
thời gian
ơi,
rồi, dành cho người khác.
Con còn một bệnh, con bị dạ dày thì con có xin được cái
bệnh đấy thì nay về lấy thuốc về mà uống nhé.
Dạ.
Ừ, lấy thuốc về
thuốc
uống.
Ở đây à thầy?
Được, lấy thuốc là lúc ra ngoài nghỉ trưa ra ngoài chỗ phát thuốc là lấy thuốc về uống nhé.
Vâng, con tạ ơn thầy ạ.
Rồi, A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Phật tử ta nói ngắn gọn, nói đúng trọng tâm thì thời gian hết rồi.
Nam mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy Thích Đạo Thịnh và toàn thể các sư cô sư ông tại chùa Khai Nguyên. Con đệ tử con là Dương Thị Thảo, phát danh Nguyên Diệu Hiếu, ngự tại tổ 4 khu ga thị trấn Đồng Đăng, Cao Lộc, Lạng Sơn, con dân tộc Tày ạ. Con cũng xin ngắn gọn bởi vì bây giờ con phải về đi làm ạ. Thì con có bị bệnh viêm họng ạ, sau đấy là chuyển hóa thành nghi là ung thư vòng họng.
Bị lâu chưa?
Dạ.
Bác sĩ phát hiện ra bị lâu chưa?
Có phát hiện ra từ năm 2017 ạ. Lúc đấy là mẹ con mất thì chúng con là dân tộc Tày thì chúng con đã sử dụng cái củ giấy này từ bé rồi ạ. Thì nhưng mà chúng con chưa biết cách uống như theo chỉ dẫn của thầy ạ. Chúng con uống hơi lung tung một chút thì nó cũng chưa chuyển hóa được. Thì nay thì được thầy Thích Đạo Thịnh mang cái củ giấy về thì con cũng có đã thỉnh và mang về để uống theo phương pháp của
cũng
thầy.
Uống lần nào chưa?
À, con uống rất là lâu rồi ạ.
Uống mấy đợt rồi?
Từ khi con không nhớ từ lúc nào nữa, mà từ lúc bắt đầu thầy mang củ giấy về đây thì con lại bắt đầu uống lại từ đầu theo cái 2 lạng một ngày đấy.
Thế
và 2 lạng hoa đu đủ
nào?
À, hiện tại thì con đi khám thì cách đây 3 tháng con đi khám đã con đã khỏi rồi ạ.
Khỏi hết rồi,
khỏi hết rồi ạ.
Não cũng khỏi,
mang toàn bộ giấy tờ hồ sơ về đây rồi. Con đi khám đấy ạ.
Vòng họng cũng khỏi rồi.
Vâng, vòng họng cũng khỏi rồi, nhưng mà do con nói nhiều quá.
Sức khỏe tốt chưa?
Sức khỏe
tốt
con
chưa?
Thì bây giờ là con bị kiệt sức thôi ạ.
Ừ.
Vâng ạ. Thế thì con cũng
trong
xin
quá trình uống cái thuốc đấy thì có ăn chay không, có tu tập gì
trong
không?
Quá trình uống thì con ăn chay ạ. Và con rất nhiều lần con ăn vụng ở ở pháp hội đây ạ, tại vì con nấu trộm ạ.
Thế trong lúc đó thì có uống thuốc tây hay gì nữa?
Con không uống một tí thuốc tây nào, mà trước khi uống là con đều niệm Phật ạ.
Ừ.
Vâng, thì hôm nay cũng xin tri ân công đức của thầy, và công đức này cũng là
thế
của mẹ con.
Thế bây giờ là khỏi hẳn rồi, bác sĩ đã khám lại là vâng, không còn tế bào ung thư nữa gì?
Vâng ạ, thì bây giờ chị gái con là cũng là Dương Thị Thanh ở Hải Dương.
Ừ.
Chị sinh năm 1967, chị bị ung thư xương.
Ừ.
Thế sau đấy bây giờ chị là bán hết cả nhà rồi ạ.
Ừ.
Bán hết cả nhà rồi thì thằng con bị người Mường trai đấy chết năm 2019.
Ừ.
Sau anh con và mẹ con, mẹ
con người đấy. Mường ấy nhìn và thẳng thấy luôn đấy này.
Vâng ạ. Thì con cứ nói sự thật thôi ạ. Thế thì con cũng mong muốn là đưa linh cháu lên nhập tháp ở trên này.
Ừ.
Và bây giờ cháu cũng đã thiêu lấy xương và ở dưới Hải Dương. Thế nhưng mà do là bố cháu bị nghiện, bố cháu là người Tày ở Vạn Linh Đồng Mỏ, Chi Lăng Đồng Mỏ ạ, Lạng Sơn ạ. Thì bố cháu có về quê trồng cây cảnh và trồng cam ở trong rừng rồi. Thế còn cháu thì mất thì lại mẹ lại đi đổi họ.
Ừ.
Và đổi họ thì
thời gian cũng không còn nữa thì chỉ hỏi đến thế thôi.
Vâng ạ, thế thì con đã khỏi bệnh rồi, thì con mong qua truyền hình này thì chị Thanh đừng đi hầu thánh nữa.
Thôi được rồi, để rồi.
Chị sẽ uống thuốc đi ạ. Vâng, và con xin ngắn gọn như
thôi,
thế.
Cảm ơn các Phật tử, Phật tử cho chàng pháo tay chúc mừng Phật tử đã khỏi bệnh. Rồi mời cụ nói ngắn gọn thì hỏi đâu nói đấy. Cụ họ tên là gì?
Nam Mô A Di Đà Phật, con kính chào thầy, kính chào tất cả các quý vị Phật tử và thiện nam tín nữ ở chùa Khai Nguyên.
Thôi thôi, không
con
có thời
gian
đâu.
Con tên là Nguyễn Thị Mai.
Rồi.
Con ở Bình Xuyên, Vĩnh Phúc. Con bị bệnh ung thư răng hàm và
mặt.
Ở vùng mặt. Con đã đi mổ ở viện răng hàm mặt và xạ trị ở viện 108. Nhưng đã xạ trị 7 tuần, nhưng sau đó về thì con đi khám lại và đã có di căn vào xương và vào phổi. Sau đó con được biết chùa Khai Nguyên thầy bố thí thuốc củ bạc hà, thì con có sang đây lấy được một lần vào tháng 7 năm 2023. Nhưng sau đấy vì do sức khỏe yếu con không đi được. Con có bạn đồng tu, con đến đây thì con được gặp bạn đồng tu đã thương xót và đã thỉnh tiếp tục về cho con bà Quyết, cô Liên ở Yên Lạc và cô Xuân. Thì người ta thấy đến để gặp con, người ta thương xót, người ta đem về cho con. Con uống đến giờ con được khỏe mạnh và bình an. Con xin chia sẻ với tất cả các Phật tử ở đây để biết rằng là củ giấy rất là hay, là điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa, con cũng xin nói ngắn gọn là con đã từng nếm bã ở nước thứ tư. Con đã bị sưng hết cả mồm miệng, nhưng sau đó con lấy cái lá của cây nha đam gọt bỏ, lấy cái nhớt ở trong ngậm vào mồm và hết bỏng. Con cũng xin muốn phổ biến luôn để cho có vị nào mà bị như con thì sẽ được chữa như thế.
Rồi, và cảm ơn Phật tử. Thế bây giờ Phật tử đã đi khám lại chưa?
Con vì con cũng làm trong ngành y, con đi khám thì cái bệnh của con là đã bị nhiễm tế bào lạ đã xâm nhập vào thần kinh và mạch máu, cho nên mỗi một lần đi khám thì phải tiêm thuốc dẫn xạ để chụp hạ xạ hình xương và cộng hưởng từ tất cả các thứ thì nó rất độc hại. Mà con khám nhiều lần thì con sợ là chính cái thuốc đấy nó cũng gây hại sức khỏe cho con. Cho nên bây giờ con thấy sức khỏe con ổn định thì con tạm thời là không đi khám. Và con vẫn hôm nay con sang
rồi đúng không?
Nhà là khen con là thấy sắc mặt hồng hào và khá lên thì thôi con cũng không đi, và con cố gắng sang đây để dự pháp hội này và để muốn gặp bạn đồng tu rồi được hưởng cái ân đức của thầy rồi của từ trường của đạo tràng để mong rằng con được khỏi bệnh hoàn toàn.
Rồi, chúc cụ mau khỏi bệnh khỏi hết nhé.
Xin cảm ơn các bạn đồng tu đã thương xót đến con và con xin tạ ơn thầy ạ.
Vâng, A Di Đà Phật. Rồi còn một Phật tử nữa, cụ đưa mic cho Phật tử. Còn Phật tử nữa ngắn gọn thôi nhé. Ta là còn phải thời thượng cúng.
A Di Đà Phật.
Phật tử quay xuống ngắn gọn thôi.
Xin chào tất cả các Phật tử ạ. Con kể con cũng nhiều bệnh nhưng con cũng khỏi rồi, còn con trai con là bị ung thư ạ.
Con trai bị ung thư.
Vâng ạ, bị u
trung
thất.
Bị từ năm nào?
Bị u trung thất từ năm Covid đầu tiên đấy ạ.
Covid đầu tiên.
Vâng ạ.
Thế đi chữa bác sĩ chuyển hóa chất hay cái gì chưa?
Chuyển hóa chất suốt từ năm đấy nhưng mà không đỡ ạ.
Không đỡ.
Vâng.
Thì uống thuốc uống củ bạc hà thì bao giờ uống chưa?
Thì coi như là uống từ năm xưa thì có uống 5 tháng ạ. Xong quay lại thì con
bây giờ bệnh tình
nữa.
Cháu thế nào rồi?
Dạ.
Bây giờ bệnh tình thế nào rồi?
Bây giờ đi khám lại thì con sang đây tiếp tục từ ngày thì con cứ đi sang đây con tu với con nghe lời thầy thì cho con uống nước, thắp hương đấy mới uống nước.
Không, thầy hỏi bây giờ bệnh khỏi chưa?
Bây giờ khỏi 80% rồi ạ.
Khỏi 80% rồi.
Vâng ạ.
Rồi còn 20% về chịu khó vừa uống thuốc vừa tu nhá, ăn chay tụng kinh niệm Phật, tụng kinh Địa Tạng và tu tập. Chịu khó vẩy tay gì cân kinh nữa nhá.
Vâng ạ.
Ừ, thế là còn 20% nữa. Cầu nguyện Đức Phật Dược Sư Bồ Tát Quan Âm Bồ Tát Địa Tạng Dược Vương Dược Thượng Bồ Tát gia trì cho phúc ấm tổ tiên gia trì, còn 20% nữa uống 2-3 tháng nữa khỏi luôn nhá.
Vâng ạ.
Rồi A Di Đà Phật rồi. Cảm ơn Phật tử.
Thôi
được rồi, thế được rồi, nói thế là cốt là khỏi bệnh nhá, về chịu khó khỏi bệnh. Xin thưa các Phật tử, thì qua một số các Phật tử lên chắc là lần đầu lên đứng trước mọi người cho nên tim đập chân run. Cho nên lắm khi thầy hỏi vẫn chưa trả lời được đúng vào cái trọng tâm, nhưng mà thôi cũng là tâm của các cụ, các Phật tử. Cho nên chia sẻ trước mọi người như thế cũng quý hóa rồi. Cũng cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo chứng minh và gia hộ cho các Phật tử cùng người thân của gia đình các Phật tử chúng ta. Thì ốm đau bệnh tật thì sẽ sớm được khỏi bệnh, mạnh khỏe, thân khỏe, tâm an, gia đình hạnh phúc. Còn cái chuyện tâm linh, gia đình mà không may có vấn đề tâm linh á, thì cũng được âm siêu dương khánh, vạn sự bình an để các Phật tử và người thân trong gia đình yên tâm công tác, yên tâm làm việc, ổn định cuộc sống, chung tay xây dựng đất nước Việt Nam chúng ta ngày càng văn minh, giàu đẹp. Dân có giàu thì nước mới mạnh các quý vị. Mà dân giàu nước mạnh thì Phật Pháp mới hưng long các quý vị. Đấy, cho nên nó có cái cộng hưởng với nhau á, chung cái cộng nghiệp cộng hưởng với nhau á, như thế tốt thì cùng tốt, xấu thì cùng xấu. Cho nên cũng nhất tâm cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo, chư Phật Bồ Tát, hộ Pháp Thiện Thần, Thiên Long Bát Bộ, Thủy Từ Tác Đại chứng minh, gia trì cho cái tâm hướng thiện cầu những cái việc tốt đẹp cho cuộc sống của các Phật tử, thiện nam tín nữ, bách gia chăm họ, thì đều được sở cầu như ý, sở nguyện tổng tâm. Pháp hội Địa Tạng đầu năm 2025 này, thầy cũng nguyện cầu các Phật tử chúng ta cả năm 2025 này được bình an, mạnh khỏe và hạnh phúc, tu tập tinh tiến. Tới khi mệnh hết thì đều được vãng sinh về Tây Phương An Lạc Quốc, gặp nhau ở Tây Phương Cực Lạc cho nó hoan hỷ nhá. A Di Đà Phật.